Dạ, A Di Đà Phật, hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, giác nhàn đến nhà của anh Mẫn ở tại Diều Chiên, cũng có cái duyên giác nhàn khi đến đây đó, thì gần như là một cái duyên tình cờ. Thì khi đến đây thì cũng có một số các vị Phật tử ở niệm Phật đường của Minh Thành, tức là chú Trí Quang, một số quý Phật tử cũng biết đến thầy, thường hướng dẫn những người qua cái phương pháp hộ niệm niệm Phật, nhất là mẹ của chú Trí Quang đó. Cái lúc ra đi thì ban hộ niệm cũng hộ niệm cho bà ra đi rất là tốt. Cái năm 2014 thầy đến đây tổ chức pháp hội đó, thì có nghe cái việc ra đi của bà rất là tốt. Thì cũng vừa qua nghe anh trai trưởng là anh gì ha?
Dạ, anh Khanh.
Anh Khanh đang ở Đà Nẵng.
Dạ.
Cũng nghe người em của mình bệnh thì qua tới bên này thăm. Thì cái tình anh em huynh đệ lúc mà thăm còn sống á, nó cao cả lắm.
Dạ.
Chứ thường Việt Nam mình cũng chơi một số các nơi thì lúc mất họ làm đám rình rang lắm. Nhưng mà lúc còn sống á,
dạ,
thì ít có đến, bởi vì công việc bận biểu với hai, nghĩ còn sống thấy bình thường. Chết rồi mình đến nó mới ý nghĩa. Nhưng mà riêng giác nhàn thì thấy khi mình còn sống đó thì mình đến để còn cái tình với nhau đó, để mà mình trao đổi những cái gì trong cuộc sống đó, thì nó vẫn là có cái tình thân thiện. Cái đó là giác nhàn cảm nhận thấy nó cao quý. Cho nên hiện tại tỉnh Thất Quan Âm thì cũng ung thư như vậy, hầu như là nằm mới gọi về bên đó cũng hình như gần 10 ca. Những ca ung thư đó họ đến thì hầu như là chùa lo hết. Và cái nguyên tắc hộ niệm thì hầu như cũng không có nhận tiền bạc gì của ai, mà mình cũng lo. Anh Khanh thì cũng biết là tỉnh thất của thầy, cũng lên ngủ lại đêm, cũng hồi nãy giờ ngồi thì thầy nghe trong gia đình cởi mở, thầy rất là vui. Chứ nhiều lúc gia đình đôi khi anh trưởng hoặc trong gia đình hoặc vợ không có hiểu đạo đó, thì không biết ông thầy này ông đến ông làm cái gì, hay là ông để mà hướng dẫn mình cái con đường tâm linh nó ra sao đó. Thì trong gia đình cũng có người biết đến thầy rồi á, cho nên thầy nghĩ đây cũng là một cái nhân duyên rất là thù thắng. Bởi vì qua bên này thì tổ chức những cái pháp hội đó gần như là kín lịch hết, nhưng mà hôm nay qua cũng có cái nhân duyên đó, chứ không phải gia đình mời hoặc là thầy tìm tòi đến, mà tình cờ Minh Thành có liên lạc biết được thầy. Trước phút ra đi mà mình được một vị thầy đến để mà khai thị cũng như hướng dẫn về cái con đường tâm linh đó, là cái công đức của gia đình lớn lắm. Công đức nói chung là gia đình, chứ không phải riêng một mình đó. Nếu một mình có nhưng mà gia đình cản trở cũng chịu thua, không có làm gì được hết. Không, cái này cả gia đình, nhất là anh Khanh là người trong gia đình, rồi mọi người qua gặp thầy như là ba của anh đó, rất là quý thầy, giống như là có một cái sự thâm tình với nhau mình mới có một cái buổi như vậy. Thì thường quý thầy đến thì phải có một cái công việc gì quý thầy làm đó, chứ còn không đến thăm hỏi gia đình thì không có thời gian, bởi vì công việc của quý thầy thì gần như là đi giảng dạy rồi vân vân, nó nhiều việc. Thì hôm nay đến nghe cái bệnh của anh thì cũng gần hầu như ai cũng phải ra đi, mỗi người có những cái ra đi khác nhau. Có người thì ra đi bằng cái tai nạn, dồn dập té xe, rồi họ buồn trong gia đình, họ tự giận. Thì cái trường hợp đó nó mỗi kiểu họ chết khác nhau. Nhưng mà anh có một cái may mắn, đó là bác sĩ báo cho mình biết là thời gian, là cái hạn sử dụng mình là còn bao nhiêu, bác sĩ báo. Thì trong kinh Phật đó thì nói khi mà thọ mạng mình hết á, thì thuốc gì cũng không chữa được hết á. Nếu mà chữa được thì chắc là trong nhà thương không có người chết đâu. Khoa học giỏi đến đâu đi nữa không thể cứu vãn được cái thọ mạng con người. Bởi vì thọ mạng của người đó là cái do cái nghiệp báo của mình sát sanh á. Cho nên thành ra đến bây giờ mình phải trả. Thì thôi, hôm nay cái nhân duyên thầy đến đây đó, sẽ quy y Tam Bảo, và anh chịu khó ngồi một chút xíu khi nghe thầy nói đó, cái tâm mình trụ vào cái lời nói của thầy đó, thì nó cũng sẽ giúp cho mình có một cái sự thoải mái hơn. Bởi vì khi mình nghe những cái điều này đó, gần như là một cái liều thuốc cho tâm linh đó, mà bên Mỹ này họ gọi là bác sĩ tâm lý. Nhưng mà bác sĩ tâm lý thì họ chỉ có giúp cho mình an thần lúc chỗ đó thôi, chứ nó không có cái phương pháp chỉ cho mình tương lai về sau dài dài. Cho nên thành ra hôm nay cái nhân duyên thầy đến đây đó, thì gần như là muốn trong cái hoàn cảnh gia đình giúp cho anh về cái con đường tâm linh. Nhưng mà có một cái là lúc mình còn sống, mình không có thời gian tiếp cận với Phật Pháp nhiều. Nếu mà mình có tiếp cận với Phật Pháp nhiều đó, thì nó còn đỡ hơn nhiều lắm. Bởi vì đến cái lúc mà phút cuối rồi bắt đầu mình tiếp cận thì cái quỹ thời gian nó không có cho mình, nó ít quá. Vì vậy mình nó không có, mình cũng sử dụng theo kiểu không có. Là mình tận dụng cái thời gian còn lại, mình chuyên nhất niệm Phật. Ba của thầy bị bệnh suy tỷ, bác sĩ nói cũng còn 3 tháng nữa hết. Ông 73 tuổi đó, mà ông niệm Phật á. Ông niệm quyết liệt đến cái mức độ mà ông cứ nguyện vãng sanh không á. Nhưng mà sao cũng như là ông qua cơn bệnh đó được. Có những người qua, có những người không qua. Nhưng mà không qua thì ít ra họ đi cũng thanh thản lắm, nhẹ nhàng lắm. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thầy đến đây cũng là một cái dịp gần như thầy nghĩ chắc Phật sắp xếp. Nó rất là tình cờ. Ha? Rất là tình cờ mà không hiểu sao bữa nay lại có gia đình đầy đủ bên Việt Nam sang rồi San Jose qua đó. Thầy thấy đây là cái buổi vui. Thầy nghĩ đây là một cái buổi niềm vui lắm. Chứ còn khi mình đến ăn uống xong thăm chào hỏi rồi về đó, thì cái giá trị tâm linh nó cũng có, nhưng mà nó không có nhiều để lại cho mình những cái kỷ niệm trong một cái ngày vui. Cho nên thành ra thầy nghĩ nếu mà trong cái buổi hôm nay, thí dụ đi, mà thọ mạng của anh nó không thể kéo dài được đó, nếu như bác sĩ nói 2-3 tháng nữa, 3-4 tháng vân vân, nhưng mà gia đình sẽ ngồi thấy có một thầy đến trước khi mà mình ra đi bỏ cái báo thân này đó, thì có một thầy đến khai thị và trong gia đình đều có một cái sự hài hòa như vậy đó. Thì đôi khi những người người ta thấy được cái hoàn cảnh này đó, thì trên thế giới họ sẽ khởi một cái tính tâm với Phật Pháp. Hầu như thầy làm điều này rất là nhiều, không phải mình quảng cáo cho mình là người mình mà để mà mau nổi tiếng, nhưng mà mình muốn đem cái pháp môn niệm Phật này nè giúp cho những người có hoàn cảnh như anh, thì đây cũng là cái phước của mình. Đây là cái phước của gia đình mình chứ không phải bỗng không. Nhất là anh Khanh là người mà là hiểu được Phật Pháp nữa đó, cho nên thầy đến thầy rất là yên tâm. Có những gia đình khi thầy đến thì thầy làm việc tư tưởng từng người đó rất là cực, bởi vì họ không hiểu đó, cho nên mình rất là khó xử á. Vợ thì muốn mà chồng không muốn, con thì kêu sao mà thầy chỉ cho ba con niệm Phật, ba con chết sớm. Nhưng mà không niệm mình cũng chết thôi nhé, chẳng nào đâu không. Cho nên thành ra là cái đó là nó khó xử lắm. Nhưng mà điều hôm nay cái phước của anh lớn, trong một cái ngày gia đình mới đoàn tụ là thầy đến. Không phải bỗng không đâu, thầy nghĩ đôi khi mình muốn mà không được. Đúng không? Cho nên thành ra cái ngày là cái niềm vui lớn. Nhưng mà mình làm sao cho cái buổi hôm nay nó vẫn là hữu ích cho ngày mai, và cho đến lúc mình sống dài hơn hoặc giả thọ mạng mình hết. Trong thâm tâm thầy cũng muốn như vậy ha. Nhưng mà cái này thì đòi hỏi gia đình phải hy sinh dành cái thời gian cho anh nhiều lắm. Cái thời gian đó là ngoài cái việc thuốc men, mình phải niệm Phật. Cái này thầy rất là tin. Thầy rất là tin ha. Thầy rất là tin điều này. Cho nên thành ra hôm nay thầy đến đây thì cũng có một vài cái câu hỏi về cái bản thân cuộc sống đó. Thì hồi nãy nghe Minh Thành nói thì anh cũng có người vợ hàng ngày phải đi làm mới có sống. Nhưng mà thầy thấy trong cái thời gian này đó mà không có người bên cạnh anh đó, thì lúc nhiều lúc cái sức khỏe nó yếu á, nó quỵ xuống đó đó. Thì chiều chỉ mới về đó thì rất là đáng thương. Anh công nhận không? Nhưng mà điều nếu mà ở nhà luôn á thì 2-3 tháng, lỡ anh kéo 5 tháng là không biết tiền đâu trả tiền nhà. Cho nên cái này gia đình cố gắng sắp xếp á. Thì cái công việc của chị đó thì dĩ nhiên bây giờ cái người vợ là vẫn là món ăn tinh thần rất là giá quan trọng, ở mãi luôn chứ không phải như anh em đến thăm vài ba tuần là về ha anh Khanh ha. Cái đó là trọng trách rồi ha. Thì cái này gần như là thầy nói chuyện gần như là chỉ cái phương cách đó để cho mình có thể giúp cho anh tốt nhất ha. Có thể cái cuộc sống của mình đó thì mỗi người có mỗi cái công việc và cái trách nhiệm á. Đôi khi mình không thấy cái công việc và trách nhiệm trong cái lúc nào, trong lúc thời điểm này là quan trọng vào những công việc gì. Thí dụ như mình thấy công việc trong lúc này quan trọng là ở bên cạnh giúp đỡ cho ảnh, và mình phải khéo léo làm sao để cuộc sống mình vẫn tồn tại được đó, để lúc ảnh ra đi mình không có ân hận là mình có mặt bên cạnh. Thầy có cái niềm vui lớn nhất là ba thầy ra đi là thầy đứng bên cạnh. Còn mẹ thầy ra đi, thầy đang ở bên Mỹ nhưng mà thầy vẫn nhìn qua cái Viber đó. Thầy hộ niệm cho bà cụ qua đường truyền internet được luôn. Cái đó là cái niềm hạnh phúc lớn của mình khi mình ở bên cạnh với người thân. Ha? Nhưng mà tâm nguyện mình phải muốn như vậy nó mới được. Chứ không mình chạy ra bên ngoài á, ông ở đây ông đi mất. Mình đi công việc nhấp nháy mới có 1-10 phút là ông ở trong này ông đi trước. Khi mình có một cái ca hộ niệm nó ngộ lắm. Hộ niệm suốt như vậy đó. Mà hầu như ban hộ niệm chia ca ra hộ niệm rất là nhiều thời gian. Mà ban hộ niệm vừa vàng cái họ mất. Cái đó nó bị không đủ duyên, nó thiếu may mắn như vậy đó. Ha? Cho nên thành ra bây giờ chị là một người ở bên cạnh nhiều lúc yếu vậy nè. Cái sức khỏe nó xuống nhanh lắm. Vô nhà cầu cái quỵ xuống cái đi à. Cho nên thành ra cái này chị sẽ sắp xếp bàn về sau cái cuộc sống của anh chị đó. Làm sao cho nó phù hợp. Trong thâm tâm thầy vẫn muốn khi xong cái buổi hôm nay đó, vẫn muốn liên lạc lại với gia đình để thăm hỏi coi như thế nào ha. Thì trong cái việc mà để những người mà như vậy đó thì thầy quan tâm dữ lắm. Bởi vì họ không còn thời gian nhiều. Còn mấy vị này thì thời gian còn nhiều đó. Bác sĩ chưa có ra cái hạn là còn bao nhiêu năm nữa. Cho nên thành ra từ từ gặp cũng được, không sao. Còn anh thì thời gian bác sĩ ra cái hạn, cái đát sử dụng nó còn có 2 tháng nữa thôi. Hết đát rồi, gần hết đát rồi. Cho nên thành ra mình phải quan tâm cho họ. Chị thấy công nhận không? Chứ con của mình thì công việc làm ăn thì mình làm còn dài mà. Ha? Nhưng mình cũng không có ngại gì, ai cũng phải đi đến con đường đó thôi. Chứ cũng không có ngại gì, hôm nay tôi bệnh sao nhiều người đến làm tôi quê quá, anh có ngại gì không? Không hả? À, đó đúng rồi, vậy được. Chứ để nhiều người bệnh người ta ngại, người ta quê là bởi vì đến đông quá đó, họ mất cỡ. Mất cỡ gì đâu, trước sau gì ai cũng biết một người một lần ra đi, phải không? Gần ra đi, nhưng mà đi làm sao cho nó an lành. Ha? An lành. Thì cái việc của cái người bệnh mà sở dĩ đi không được đó là họ còn quyến luyến cái thân bằng quyến thuộc. Ha? Con cái rồi vợ con rồi của cải vật chất á. Nhưng mà cuối cùng cũng phải ra đi chứ không mang theo được. Nhưng mà họ bị vướng trong đó. Cho nên thành ra họ không ra đi được. Cho nên anh chuẩn bị cái tâm lý khi ra đi đó, cái tình vợ con, cái tình mà mình xây dựng cuộc sống á, nó buộc mình dữ lắm. Nếu mà bây giờ anh không có cái sức định niệm Phật, lúc đó anh đi không nổi. Nó cứ quằn, cái tâm thức mình ở đó, rồi không cảm được với Phật, mình đi vào những cảnh khổ. Cái này là cái chuyện mà ai cũng phải trải qua hết. Vì vậy cho nên thành ra bây giờ mình phải tích lũy cái niệm Phật là như thế. Chứ còn nếu mình đặt hết trọng tâm vào cái thuốc men á, thì lúc đó mà thuốc nó lỡ nó cứu không được, thì mình chớ giới, mình không có cái gì để bám vô được hết. Bởi vì mình đang tập trung vô hay kỳ vọng nơi thuốc mà. Anh hiểu chỗ này không? Đó, thì nếu mà anh kỳ vọng nơi câu Phật hiệu A Di Đà, còn thuốc là phụ thôi, mình đừng có đặt trọn vẹn nó vô. Không? Thì cái thuốc nó đến được thì càng tốt, mà nó không đến được mình cũng có câu A Di Đà mình thủ à. Không sợ mất mát. Cái này hôm nay thầy muốn nói cái chuyện này. Mà muốn thủ như vậy thì phải có người bên cạnh niệm với mình. Mình mới giữ được, chứ còn không nó đau rồi mình không có thành thói quen á, thì không niệm được. Mà khi không niệm được thì những cái niệm khác nó sẽ vô. Nó sẽ làm cho mình rất là khổ. Ha? Cho nên thành ra những cái pháp hội như thầy có thể thầy giảng 2-3 tiếng được. Nhưng mà cái cảm xúc của thầy nó không có bằng ngồi với anh. Bây giờ 2-3 tiếng đã xong 700-800 người á, người ta đi về hết trơn. Rồi người ta cũng chưa có ai muốn giảng sanh nữa, bởi vì mạng chưa hết mà. Nhưng mà riêng anh là thầy thấy sau khi thầy nói chuyện xong á, là cái đường đi á nó rất là rõ ràng, và cái kết quả đó là thầy nắm là bảo đảm sẽ có một con người này về với Phật. Cho nên thành ra cái đó là cái điều mình thích nhất, hơn là đến để người ta thù tạc mình cái gì. Hay ha? À, vì vậy cho nên thành ra cái việc này gần như là thầy làm, mình không phải tự khoe khoang chứ mà thích thú mà làm nhiều lắm. Nhiều lắm á, nhiều lắm là bởi vì mình muốn cho nên nó hay tới. Bởi vì mình không muốn nó không tới đâu. Mình muốn cái gì nó tới cái đó. Thầy cứ muốn nó khai thị, nói chuyện, hộ niệm mấy người mà cuối như vậy nè. Cho nên thành ra nó tới. Nhưng mà không có thì đôi khi tới không biết nói cái gì, không biết dựng cái cảnh làm sao. Chứ đôi khi đến mà mình không có khéo léo, đôi khi làm Phật lòng gia đình. Nhưng mà hôm nay thầy thấy cái hạnh phúc gia đình đó, ngồi chung với thầy thì thấy vui lắm. Coi như là gia đình với trong đạo tràng đó, ngồi để nghe thầy nói chuyện. Thì đây cũng là một cái bài thuyết pháp cho một người. Và 80.000 người ở chùa Đại Tùng Lâm thầy giảng cũng là như vậy. Bởi vì cái đó là cái tâm huyết của mình rồi. À, thầy kể một cái câu chuyện như vậy. Cái lúc đi về Sài Gòn á, có một cái bác khoảng 92 tuổi, mà bác này bác có cái cơ duyên là bác niệm Phật suốt bao nhiêu năm, tức là năm 19 năm thì từ khi ông đặt lưng xuống là ông niệm Phật. Nhưng mà ông không có nguyện giảng sanh cực lạc. Thì ông nằm 19 năm mà ông này có một cái lạ là anh thì có cái phước báu là mình ngồi như vậy chứ mình không có nằm. Bởi vì mình chưa đến cái lúc nằm. Nằm thì nó hay lỡ lét dữ lắm, mà gia đình chăm sóc cực lắm. Thì bác này bác nằm nhưng mà không biết làm sao bác không có lỡ lét. Bởi vì gia đình chăm sóc kỹ, gia hàng ông niệm Phật suốt lắm. Mà gương mặt còn ông sáng dữ lắm. Thì gia đình có người con tên cô Diệu Truyền. Thì có nghe thầy hộ niệm qua băng đĩa xong đó thì cô mới gọi điện cho thầy. Lúc đó thầy đang ở tại chùa Vĩnh Nghiêm á, ở Sài Gòn á. Thì cô gọi điện xong có hỏi thầy ở Đà Lạt hả, con muốn mua vé máy bay cho thầy đi xuống để mà giúp cho ba con. Ba con nằm 19 năm mà không có mất. Thì bây giờ nhờ thầy giúp đỡ giùm. Thì thầy kêu bây giờ thầy đi xuống Sài Gòn mới phóng sanh xong, giờ thầy đang ở chùa Vĩnh Nghiêm nè. Cái cô kêu ông chồng chạy ra chở thầy vô. Thầy vô thầy gặp ông nằm như vậy đó. Thì hỏi mà lúc nào trong cái miệng ổng cũng A Di Đà Phật, ổng niệm bốn chữ à. Mà cái mặt ổng nó sáng ngời luôn vậy đó. Mặt sáng ngời à. Mà nằm một chỗ mà da ổng á, thầy cạo vậy nó rớt bột. Da làm lâu quá đó, da nó hoại tử, cạo nó rớt thành bột hết. Thì tới gặp ông hỏi, ô ông biết niệm Phật hả? Kêu dạ biết, niệm 19 năm nay rồi. Nằm một chỗ mà niệm 19 năm nay. Thầy hỏi, ông niệm Phật nhưng mà ông có muốn về với Phật không? Ông kêu có thấy Phật đâu về. Nghe tao nói niệm, mình niệm vậy thôi chứ thấy ổng đâu, mặt mũi ổng niệm hoài mà không thấy ổng, biết đâu về. Kêu bởi vì ông không muốn về cho nên ông không có thấy. Ông kêu, ồ có ông Phật hả? Kêu có, bởi vì có cái danh hiệu là có ổng. Ông tên gì? Bây giờ ông tên Trần Văn Ổi ví dụ vậy ha, hoặc là Trần Văn Xoài vậy đi, thì cái tên thì phải có con người chứ. Chứ nếu mà có tên mà không có con người là không phải, mà cái tên này là do Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Thì ông nghe vậy ông kêu, ồ vậy ông Phật ở đâu? Thì ông nghe người ta nói niệm Phật, ông niệm thôi chứ ông không có biết gì hết trơn á. Thì khi ông ở cái cảnh giới cách đây 10 muôn ức cõi nó xa lắm, ông không có thể nào mà thấy ông được, con mắt phàm mình không thấy đâu. Nhưng mà ông có chứ không phải là không có, mình chỉ tin ông qua nghe thôi, nghe kinh để lại thôi. Thì ông hỏi bây giờ mình muốn làm sao mà về? Thì kêu bây giờ ông nguyện Đức Phật A Di Đà rước con về cảnh giới của ngài. Con nguyện vậy đó, mình nguyện trong cái lòng mình vậy, đơn giản vậy thôi. Thì ông kêu như vậy thì chỉ cho con nguyện đi. Thì mỗi lần niệm Phật xong là ông chắp tay trang nghiêm, thì cũng nhà cũng trước có cái bàn Phật đó, mà không có được cái tượng Phật cốt đẹp như vậy đâu, mà tranh thôi. Ông kêu nguyện Phật Di Đà mấy lâu nay con, ông nói tự nhiên khi mình niệm Phật xong đó mà, con nguyện Phật Di Đà mấy năm nay con niệm Phật mà con không có biết nguyện về cõi của ngài. Hôm nay con muốn bỏ cái báo thân này con về cõi của ngài. Nhưng mà có một cái kỳ diệu gì biết không? Con đêm đến sáng thôi. Bây giờ ông tích lũy cái công đức niệm Phật mười mấy năm nó sẵn rồi. Cho nên đến bây giờ chỉ cần trong thời gian một đêm đến sáng thôi, sáng mai ông đi. Mà ông còn đút cháo được nha, giờ mà sáng mai ông đi. Gia đình á, có một người số người không có tin. Không có tin cái pháp môn niệm Phật này mà thấy ông nằm 19 năm mỏi mòn, lo mỏi mòn à. Rồi cuối cùng gì? Ông đi ra được, cả gia đình tin tưởng. Mà lúc thiêu ra đó, cái xá lợi, cái xương của ông nó trong vắt như pha lê, rất là đẹp. Bây giờ ông nằm bao nhiêu năm ông niệm Phật á, cho nên nó kết tinh thành những cái xá lợi đó, rất là đẹp. Vì vậy cho nên thành ra là cả gia đình mới tin. Cái lúc 2009 á, thầy nhớ lắm, đó là năm 2009. Thì năm đó mà thầy đi Ấn Độ là cả gia đình đưa cho thầy một cái khay như vậy nè, toàn là xương trắng trong vắt như pha lê vậy đó. Ông ra đi. Cho nên thành ra nếu không có Phật thì không thể nào ai rước ông đi được hết trơn. Cái nghiệp á, nó chặn nằm đó. Vì vậy cho nên thành ra thọ mạng còn hay hết gì mình cứ nguyện về cõi của ngài đi. Nếu thọ mạng còn thì mình sống dài thêm. Còn thọ mạng hết thì ngài đưa mình đi. Cho nên hồi nãy ông anh Khanh á, anh nói về cái tâm linh á, con người có. Mà mình có cái tâm linh nè. Khi chết là cái tâm linh ra khỏi thân rồi cái xác này vứt. Thì cái tâm linh này có thì Phật cũng có tâm linh. Mà cái tâm linh của Phật nó cao thượng hơn, nó màu nhiệm hơn. Và cái phước quả của ngài lớn hơn. Ngài có thể giúp cho mình được. Hiểu không? À, vì vậy cho nên hồi nãy giờ thầy đang nói chuyện về cái niềm tin để mình củng cố về cái tâm linh đó, nó rất là quan trọng. Thầy có mang cái máy ha, đưa cho thầy cái máy đó. Cái khi anh ở nhà thì có những lúc chị phải bận đi ra ngoài, đứa con đi học á, thì anh sẽ là người niệm Phật với thầy trong cái máy này. Anh sẽ là người niệm Phật với thầy trong cái máy này. Cái máy này thầy làm nhiều lắm để tặng cho người ta đó. Nhiều lắm. Máy này nó có cái cục pin sẵn, mình có cái cục sạc á, nó cũng sạc 110 được ha. Nó gắn vô sạc 110. Thì cái máy này là thầy, cái tiếng của thầy niệm Phật. Thì cái tiếng của thầy niệm Phật chung với anh thì anh không có ngán. Nhưng một mình anh niệm thì nó không được. Cái này là để lâu dài cho chị niệm với anh, với thầy. Nhưng mà thầy niệm siêng lắm á nghe. Hiểu không? Thầy không có bỏ cuộc nữa, chừng nào cúp điện rút ra thôi nghe. Nói vậy để chị hiểu là thầy niệm bao nhiêu chị niệm bấy nhiêu nha. Nhưng mà nhiều lúc chị mệt thì chị cứ nghỉ, nhưng mà điều có cái là đừng có tắt thầy, để cho anh nghe. Hiểu không? Cái này là thầy chế cái máy mà thầy làm kỳ công lắm. Mà cái này cho chứ không phải bán, mà bán nó bao nhiêu tiền nó cũng không có xứng đáng đó. Làm từ Việt Nam rồi bỏ cái thẻ nhớ này vô nè, cái thẻ nhớ bỏ vô rồi thâu từng âm điệu niệm Phật mà nó trải trường qua nhiều cái ca hộ niệm á, thì thấy cái âm điệu nào cái hiệu quả rồi bắt đầu mình mới làm, mình cho người ta để dành cho gia đình, chứ không có ban hộ niệm mà họ tới họ ngồi đây hoài với mình được. Ai có thời gian tới với mình được, nhưng mà thầy thì đến ngồi hoài được, ngồi hoài trong cái máy thì chứ ngồi về cũng không được ạ. Thì bây giờ cái cách này là cái cách là để cho anh sẽ thường xuyên. Còn ban hộ niệm á là họ có cái thời gian nhất định nào đó, hoặc giả cái lúc anh thở lên đúng không? Thở lên là gần ra đi, cái hơi thở bây giờ nó còn hít vô được nè, cho lúc nó tới cổ là nó giờ lúc đó gần đi rồi đó, lúc đó hơi thở nó gần hết rồi đó. Nhưng mà đến trước sau gì nó cũng phải đến cái đoạn đó thôi. Bây giờ còn thở được thì phải tranh thủ niệm Phật. Thì cái âm điệu nó như vậy.
A Di Đà Phật.
Thầy để một cái khoảng trống này.
A Di Đà Phật.
Cái khoảng trống này để cho mình niệm theo nè.
A Di Đà Phật.
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 Rồi, thì cái cách này đó.
A Di Đà Phật.
Cái cách này đó là cái cách mà có người niệm, là chị với anh á, có người ngồi niệm. Còn cái cách mà thứ hai đó là cái cách thứ hai là không có ai niệm, một mình anh nghe lại đó, thì mình sẽ bấm thêm một cái nút số 2 trong cái số từ 1 đến 9 này nè. Thì mình sẽ bấm nút số 2 này đó, là cả đạo tràng niệm chung với thầy. Được chưa? Rồi, thì cái cách thứ hai này đó, cái cách thứ hai này để trong gia đình mình không có ai, có mình anh hoặc chị niệm mà mệt rồi đó, thì mở cái cách thứ hai này là lúc mẹ thầy mất á, là tiếng của thầy một tiếng với tiếng của cả một đạo tràng mấy ngàn người bên Việt Nam á, họ niệm thầy thâu vô đó, là với đạo tràng thì hai tiếng đều luôn, không có khoảng cách. Hai cách này thôi, chỉ cần hai cách này thôi. Được chưa? Thì cái này hôm nay thầy tặng để cho anh sẽ là người gọi là liên tục niệm Phật. Trong nhà mình có tiếng niệm Phật liên tục. Mà ngộ nha, chị để ý nha, gia đình để ý nha, khi mà cái tiếng niệm Phật này trong nhà đó, tự nhiên thấy nó ấm cúng. Mà có nhiều người, người ta không hiểu, người ta niệm như vậy là chù chết, không phải chù chết. Niệm này là để sống dai. Sống dai chứ không phải chù chết. Nhưng mà biết làm sao á, bữa nay đi qua lại không có cầm, nhưng mà bên này còn, nó hên vậy chứ không có nghĩ. Mà cái lúc này là nó quý cho anh. Còn mấy vị như ông Chí Quang, ông còn đi làm, cái này cũng chưa có vô được, bởi vì ông phải đền như anh á thì nó mới vô. Bây giờ ông còn đi làm á thì niệm Phật theo thời khóa thôi, phải cô chú không? Niệm Phật theo thời khóa thôi chứ đâu có làm miệt mài như anh được đâu, đúng không? Nhưng cái này nó phù hợp với anh dữ lắm, được chưa? Thì như vậy hôm nay cái máy này là giúp cho anh, sẽ chút nữa mình sẽ thực tập, nghĩa là thầy niệm trong máy niệm câu, cả gia đình mình niệm một câu. là thôi bây giờ mình sẽ làm một cái lễ quy y, tức là anh ngồi tại đây ha, yeah. Anh chắp tay lên rồi mọi người cùng chung với thầy, thì thầy đọc trước, mọi người đọc theo sau nha. Yeah. Rồi rồi giờ mình sẽ làm lễ quy y. Thì làm lễ quy y á, thì thầy khỏi đốt nhang đốt đồ gì hết, trong người anh đã khó chịu đó, không phù hợp mùi nhang thì không có cần đốt. Tâm tưởng sự thành Phật chứng minh cho mình ha. Thì thầy đọc trước rồi cả đại chúng với anh đọc theo sau nha. Thầy thấy nó có khó chịu lắm không?
Dạ được.
Được phải không? Được thì thôi cố gắng theo theo thầy một chút xíu ha. Rồi. Rồi. Bây giờ mình chắp tay lên ha. Giờ thầy đọc trước rồi anh với cả mọi người đọc theo sau nha. A xà lê tồn niệm.
A xà lê tồn niệm.
Con đệ tử Diệu Âm.
Con đệ tử Diệu Âm.
Kể từ hôm nay.
Kể từ hôm nay.
Thân mạng còn sống.
Thân mạng còn sống.
Xin quy y Đức Phật A Di Đà.
Xin quy y Đức Phật A Di Đà.
Lưỡng túc chung tôn.
Xin quy y Pháp,
ly dục trung tôn,
xin quy y Tăng,
chư chúng trung tôn.
À,
cúi đầu mình xa xương xa. Thì hôm nay cái lễ quy y này đó, tuy rằng mình không ở trong một cái chùa, nhưng mà mình đối trước Đức Phật A Di Đà, mình nói con đệ tử Diệu Âm, thì hôm nay xin quy y Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà ở bên cảnh giới Cực Lạc, ngài nghe, bây giờ ngài đắc được thiên nhĩ thông rồi, thì ngài nghe như vậy, ngài chứng minh cho mình, thì tức thì bên đó có một cái đài bằng vàng, cái đài sen á, mà đài vàng, nhưng mà trong cái thời gian này nè, mình phát nguyện mà mình tích lũy được cái công đức á, thì mình đủ cái công đức á, mình sẽ thọ mạng hết á, thì cái tâm thức mình nó sẽ về cái cảnh giới Cực Lạc. Còn không thì nó sẽ đi vô lại làm người. Mình quyến luyến gia đình. Nhưng mà cái phước mình kém nữa thì nó chui vô bụng chó. Nó làm loại súc sanh, cái đó mới ớn nha. Đi bằng bốn cẳng á. Yeah. Nó không phải là mất rồi hết đâu. Nó còn mà.
Yeah.
Ha. Còn mình mà tham đắm, mà mình quyến luyến quá đó. Thì nó vô ngạ quỷ.
Yeah.
Nó cũng sống trong cái cảnh giới bàn bạc như vậy. Mà cái bụng nó bự, cái cổ như cái kim ăn được. Cái cổ chút xíu ăn được. Ha, còn không nữa nó xuống địa ngục nữa. Thì những cái cảnh giới đó nó cứ lằn quằn, nó dắt mình đi bao nhiêu lâu nay rất là khổ rồi. Thôi hôm nay mình muốn về cõi Phật. Ở đây là cơ hội mà nó báo hiệu cho mình từ từ, cho nên làm cái rụp. Nó làm cái rụp ra xe tông cái rầm cái nó chết, là cái lúc đó thôi hết cầu nguyện, khó lắm. Cái dạng cái chết bất đắc kỳ tử thì nó khó lắm. Cho nên thành ra anh nó đi từ từ. Bác sĩ báo cho nên mình tính từng ngày từng giờ. Ha. Nhưng mà lạ lắm nha. Cái điều này nó sự thật nè. Bác sĩ báo 2 tháng thì cái ông đó là tên anh Hùng, mà ảnh là người Công giáo, anh ở dưới cái tỉnh Thất Quan Âm á. Anh lên hỏi thầy có cách nào con kéo dài thọ mạng, cho bác sĩ thuốc chê rồi. Ông bạn con người bác sĩ nói 6 tháng, con còn 2 tháng. Thì thầy kêu bây giờ anh nếu Công giáo mà anh tin anh niệm Phật đi vẫn kéo dài thọ mạng, hết đường rồi. Anh niệm Phật, bây giờ lúc trước uống rượu nhiều quá đi. Chứ có uống rượu không? Anh có uống không?
Dạ có chút chút. Bia,
à, bia giống cái rượu ha. Thì ảnh uống rượu nhiều quá, cái nó tiêu mất cái gan ảnh rồi. Yeah. Nó ung thư gan. Thì ảnh niệm Phật, ảnh sống 1 năm 2 tháng. Cái ông kia kìa, 6 tháng chết. Cũng chết nhưng mà nó kéo dài hơn.
Yeah.
Cái nghĩa là cái ảnh là Công giáo á. Yeah. Mà ảnh tin. Mà ảnh niệm Phật cho nên cái thọ mạng anh kéo dài. Thì mình cũng cần dài chứ. Cần cái thời gian này mình cũng cần nó dài một chút để mình niệm Phật chứ.
Yeah.
Đúng không? Sống với vợ con, rồi vợ con mình cũng niệm Phật cho mình. Bây giờ anh muốn 2 tháng hay muốn 6 tháng?
Muốn càng dài càng tốt.
À, càng dài càng tốt thì được. nhưng mà hồi nãy giờ thầy nói chân thật, anh tin thầy nói là cái công đức niệm Phật kéo dài thọ mạng không?
Yeah.
Tin phải không?
Dạ, tin.
Rồi. Nếu một câu Phật hiệu, thầy ngồi trước Phật Di Đà nói là nghiêm túc, chứ không phải ví dụ mình nói chuyện xạo xạo với Phật được nha.
Yeah.
Ví dụ này là phải nghiêm túc á, chứ đừng có nói xạo xạo được ạ. Vì mình là con người, mình có người là tu hành tu sĩ mà.
Yeah.
Mình phải giữ chân thật.
Yeah.
Đức Phật A Di Đà ông nói rõ luôn, bởi vì anh tích lũy nó ít quá, anh lo đi làm cuộc sống á, cái đùng cái bệnh ra, chứ thực sự mà thầy nghĩ anh biết cái câu Phật hiệu sớm á, nó không ra cái nông nổi vậy.
Yeah, đúng rồi.
Anh công nhận không?
Yeah.
Anh nói đúng rồi, là thầy nói là anh có cái căn lành, chứ nhiều người không chịu.
Yeah.
Bởi vì ba thầy 73 tuổi là ông mất, là y sung suy tỷ, là đi ghép tỷ chứ làm gì mà sống nổi. Ông bác sĩ Quốc ông học ở Pháp về, ông kêu là 73 tuổi là tuổi lớn, không ghép tỷ được. Thế mà ông niệm Phật, ông kéo dài đến 82, 9 năm. Nhưng mà trong cái thời gian mà niệm Phật kéo dài đó đó, là muốn về Tây Phương Cực Lạc, thì cái công đức mà muốn về đó đó, nó mới kéo được. Chứ mình niệm mà muốn sống, không được. Cái nguyên lý nó nằm ở chỗ này. Hiểu không? Có nhiều người, người ta phản với cái nguyên lý, với cái nguyện của Phật là họ niệm, họ muốn sống dai. Nó khác với là nguyện để giảng sanh. Bởi vì nguyện để giảng sanh á, là cái thọ mạng nó mới kéo dài được. Bởi vì người giảng sanh là được vô lượng thọ mà. Mà người chưa giảng sanh, thân người ta ở cõi phàm, mà tâm họ muốn về cực lạc, cho nên họ phải kéo dài thọ mạng. Cái nguyên lý nó nằm ở chỗ này. Cho nên hôm nay anh Quy là thầy đặt pháp danh là Diệu Âm Đức Thọ. Được chưa? Đức Thọ tức là nó thọ mạng nó kéo dài. Được không? Nhưng mà không phải cái tên vậy là nó kéo dài đâu nghe, là phải niệm Phật á. Cái tên nó là một cái nhân duyên phụ trợ. Nhưng mà từ cái tên này mà mình niệm Phật là tên, và cái gọi là danh là tên á, với tánh nó là đi đôi. Mà tánh mình không niệm Phật thì danh là vô nghĩa, cũng vậy thôi. Đúng không? Thì cái cách để hiệu quả thì vẫn là cái máy này. Ông anh rồi cũng về, cha mẹ cũng về, vợ ở bên cạnh rồi mình cũng ra đi. Chỉ có câu Phật hiệu này giúp mình. Bệnh mình nhiều, và lúc mất nếu mình không giảng sanh, cái công đức Phật hiệu này nè, nó cũng dẫn cái tâm mình đi vào cái nhà mình để đầu thai á, tốt hơn hoàn cảnh này nữa. Được chưa? Vậy là nói thì anh nghe anh hiểu hết, nhưng mà cái nghiệp chướng á, nó không cho anh niệm. Còn ngộ chỗ này nè nghe, nó chán trường nè, nó mệt mỏi nè, có nhiều lúc nó ghét cái câu niệm Phật nữa. Cái đó là nó chướng ngại. Niệm đổi sao trời, niệm nó mệt hơn không niệm ta. Nó bày trò ra vậy đó. Là biết nó rồi, bỏ nó qua một bên.
Mình cái tỉnh
cứ thất tỉnh ăn lê nó thôi.
Mình cứ nói là về là
A Di Đà Phật thôi à. Thì như vậy là hồi nãy giờ thầy nói là anh thông suốt đúng không? Anh nghe nó hợp lý đúng không? Thì như vậy là có phương tiện là mấy rồi. Thì nếu mà chỉ đi làm mà không ở bên cạnh mình á, thì bây giờ mình cũng đi theo câu Phật hiệu. Còn nếu mà chị ở nhà mà anh không theo câu Phật hiệu á, thì chị ở bên cạnh cũng không cứu được cái tâm của mình. Ai chui vô cái tâm mình cứu mình được đâu. Chỉ có câu Phật hiệu mới cứu mình được thôi, chứ ai mà chui vô cái tâm mình cứu mình được. Chị đứng bên ngoài thôi, chỉ hỗ trợ một chút xíu về mặt tinh thần thôi. Đúng không? Đó. Thì như vậy hôm nay là anh hiểu về cái nguyên lý để niệm Phật kéo dài thọ mạng. Nhưng phải hiểu rằng là niệm Phật để mong sống dai mà không muốn giảng sanh thì nó không sống dai. Nó phản tác dụng liền. Nó phản tác dụng, nghĩa rằng cái nguyện của Phật là phải giảng sanh, nguyện giảng sanh, nếu thọ mạng còn thì nó mới kéo dài. Còn nếu thọ mạng hết, Phật cũng không kéo dài, bởi vì mình không có do tích lũy cái công đức ăn chay phóng sanh mà. Cho nên đến đây là cái đát nó còn 2 tháng nữa, nó hết đát rồi. Cái hạn sử dụng đến đây thôi. Mà muốn như vậy á, là mình phải bố thí phóng sanh những năm trước, những đời trước á, thì bây giờ nó mới dài, nó không ra nổng nổi như vậy. Mà cái này do mình ít làm quá đó, cho nên thành ra sao ông này ông già hơn mình mà ông còn sống, mà mình chuẩn bị bác sĩ báo hiệu rồi, là do cái thọ mạng mình đã ngắn. Bây giờ muốn kéo dài một cách đơn giản, nhanh nhất, hiệu quả nhất, không tốn kém là câu Phật hiệu. Mà cái này là giá trị phải tin á, nếu không tin là không được á. Nhưng mà thầy thấy là 80% là anh vô rồi đó, tin rồi đó. Hả?
Câu này dạ là không thầy phán xác là không
màng nữa nữa. Rồi, thân xác không màng, chỉ có màng một việc là mình niệm Phật. Nếu thọ mạng còn thì kéo dài, còn không thì về dưới Phật. Dứt điểm vậy không?
Dứt điểm.
Chàng chàng phát tay như vậy. Rồi, như vậy là cái tâm nguyện của anh á, để lại cho cha mẹ có nè ha, anh em nè, vợ con nè, rồi bạn bè thân hữu nè. Mà bạn bè thầy thấy mấy người ta bàn tính rồi đó. Khi mà anh ra đi á, là họ sẽ đến hỗ trợ mỗi người một tay. Người có của, người có công, làm cái đám cho anh cho ngon. Nhưng mà cái đám mà chết mà kiểu mà không có niệm Phật ra đi cho thổi tướng đẹp á, thì họ lo nó không có vui bằng mình trả cái ơn á, bằng cách là mình ra đi làm sao cho ngon lành. Thì thầy dặn nữa là khi ra đi á, mình làm sao mà quyết định trong gia đình đồng ý á, để nằm từ 8 tiếng đến 12 tiếng. Thì lúc đó cái linh thức mình nó ra khỏi thân á, thì khi đụng chạm đến nó không đau đớn. Mà trong kinh dạy đó, nếu mà trước 8 tiếng mà mình kêu sớm người ta đến tắm rửa thay quần áo á, thì mình sẽ đau đớn lắm và mình bực bội, mình dễ đọa lạc. Bên này cũng thế, nếu mà tâm nguyện gia đình muốn như vậy đó, thì họ không thấy ai kiện thì đâu có gì đâu. Đúng không? Đó, sợ nhất là trong bệnh viện nó không cho. Chứ về nhà đó, đó là cái điều kiện. Thì ở đây có Minh Thành nó rành về cái việc đó đó. Nó hỏi han đồ này nọ. Thì Minh Thành đó đó, với mấy vị ở đây đó, thì giúp cho anh về cái việc về pháp lý đó. Anh cứ yên tâm. Về việc pháp lý đó, để cho mình có thể làm sao. Nhớ là khi mà anh thở lên hoặc anh ra đi á, thì phải có số điện thoại liền trong ban hộ niệm này đó, kêu họ đến liền. Thì họ sẽ giúp cho mình đến lúc 12 tiếng tới đầu tới. Mình không có làm gì sai trái pháp luật hết trơn á. Nha. Mà mình có giấy tờ cam kết để lại là tôi chết do bệnh ung thư nè. Bác sĩ cho về nhà nè. Không có ai sát nhân tôi nè. Nó sợ là giết oán thù với nhau á. Thì đó, mình làm cái thủ tục đó cho nó tốt. Nha. Cho nên thầy tính là tính nó kỹ cho đến lúc mình tắt thở luôn như vậy. Xong rồi mình mới đưa. Chứ thực ra Việt Nam á, khi mất để ở nhà muốn để mấy ngày để à. Không chứ hả? Việt Nam muốn để mấy ngày để à. Thì bây giờ anh có cái tâm nguyện gì đối với cha mẹ khi qua thăm anh ha? Rồi khi ông anh, ông qua anh thăm anh, hoặc vợ con, hoặc là thầy khi đến á, thì anh có cái tâm nguyện gì trong cái lúc mà mình ngồi chung với trong một cái gia đình? Thì anh nói coi như là gần như là nó có một cái ký sự trong một cái cuốn đĩa. Mà đôi khi mình không chuẩn bị như vậy, không gia đình cũng không biết khi nào mình có được một cái kỷ niệm như vậy. Thì anh có những cái gì có thể anh nói được không?
Hôm nay thì cũng là cái cơ duyên, con cũng có tình cờ là như là có thầy mà không biết là như là thầy đi công việc gì đó, và nhân viên thầy cũng đến để giúp con trong những cái chuyện này, cũng như có cha mẹ anh em đầy đủ ở tất cả những tiểu bang hay là Việt Nam qua tới với con, thì đó là niềm hạnh phúc cuối cuộc đời của con, là không biết bàn gì hết. Con cũng xin thành thật cảm ơn và nguyện là lấy tâm linh này để sau này giúp đỡ tất cả mọi người trên thế giới.
Vậy là bây giờ là anh là quyết định một con đường duy nhất là niệm Phật ra đi, không sợ chết nữa phải không? Tức là mình không có lo sợ chết gì nữa hết ha. Quyết định là niệm Phật. Thì như vậy là hôm nay thực sự mà nói thì cái nhân duyên mà thầy đến đây không có uổng công. Thứ hai nữa, giàu cho công mà để trả tiền thầy mấy chục ngàn đô nó cũng không xứng đáng bằng. Không bằng xứng đáng bằng cái việc mà để mà ngồi nói chuyện trong cái lúc mà cái thọ mạng của anh đó nó gần hết. Và mình may mắn là bác sĩ báo cho mình biết là gần hết, chứ không phải là mình bị đột ngột. Nếu mà anh bị đột tử mà gọi rằng xe tông á, thí dụ vậy mà nằm đây thì thầy vô thầy cũng không nói được như vậy đâu. Vô thắp cây nhang rồi vậy thôi chứ không có nói gì được. Thì thôi hôm nay bây giờ cái duyên đó quý vị, sẵn thầy đến đây đó thì hồi nãy giờ nói chuyện cũng hơi khá nhiều. Cái việc mà để mà nói chuyện đó thì nó để khai thông tư tưởng, mà tư tưởng anh khai thông rồi thì mình ngồi mình niệm Phật một chút. Thì cái nguyên tắc của niệm Phật đó thì bước đầu mình vô mình không có tụng tán cúng gì nhiều cả, mà mình cứ quy mạng lễ A Di Đà Phật đó. Thì cái bài đó chút nữa thầy sẽ viết lại cho. Giờ thầy đọc trước, thì bây giờ thầy sẽ niệm một câu giống như cái máy này nha, rồi cả đạo tràng niệm một câu ha. Nếu anh mệt thì anh chỉ nghe anh niệm theo thầy hoặc niệm theo đại chúng cũng được thì anh khỏe, chứ nếu mà anh liên tục luôn á thì anh sẽ mệt. Mà đại chúng mà ngồi niệm mà liên tục á cũng sẽ mệt luôn. Mà đại chúng nghe một câu, thầy niệm một câu, đại chúng niệm một câu thì không mệt. Đó là cái kinh nghiệm rồi. Người ta làm cái gì cũng có kinh nghiệm vậy mà. Cái như làm nail lâu ngày nó cũng có kinh nghiệm, chứ thầy làm không được rồi đó. Mỗi người có mỗi cái kinh nghiệm nha. Thì bây giờ cái kinh nghiệm của thầy là kinh nghiệm niệm Phật. Mà quý vị càng niệm thấy nó càng khỏe. Bởi vì mình không có bị cái hơi ra liên tục á, cho nên nó nghỉ một nhịp niệm một nhịp. Mình niệm một chập mình thấy cái lời, cái câu niệm mình nó thanh ra, nó khỏe ra. Đó, thì bây giờ thầy đọc trước một câu, thì quý vị sẽ đọc một câu. mình ngồi thì thoải mái, ai muốn chắp tay, ai muốn ngồi sau đó cũng được, không sao hết nha. Mỗi chân thì có thể mình ngồi lên ghế, mà thường á ngồi niệm Phật cái đại chúng á, à, Minh Thành với Chí Quang biết á, là nếu mình ngồi như vậy nè, mình kéo vài tiếng á nó khó chịu cái chân. Mình lấy những cái ghế đẩu như vậy nè, nhưng mà lạ căn cái nha, anh niệm Phật một chập cái tự nhiên cái tâm mình nó vô định đó, thì mình không thấy ho, không thấy gì nữa hết trơn, nó khỏe. Bây giờ thầy sẽ đọc từng câu, quý vị đọc theo, và thầy niệm một câu trước, quý vị niệm câu sau nha. Rồi chút nữa mình sẽ mở cái máy ra để thầy niệm chung với cái máy để tập cho ảnh luôn ha. Quy mạng lễ A Di Đà Phật.
Quy mạng lễ A Di Đà Phật.
Ở phương Tây thế giới an lành.
Ở phương Tây thế giới an lành.
Con diệu âm Đức Thọ.
Con diệu âm Đức Thọ.
Hôm nay xin phát nguyện vãng sanh.
Hôm nay xin phát nguyện vãng sanh.
Cúi xin Đức Từ Phụ A Di Đà Phật.
Cúi xin Đức Từ Phụ A Di Đà Phật.
Phóng quang tiếp độ.
Phóng quang tiếp độ.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Thế giới Đại Từ Đại Bi.
Thế giới Đại Từ Đại Bi.
Tiếp dẫn đạo sư.
Tiếp dẫn đạo sư.
A Di Đà Phật.
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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức niệm Phật này.
Nguyện đem công đức niệm Phật này.
Trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ.
Trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ.
Trên đền bốn ơn nặng.
Trên đền bốn ơn nặng.
Dưới cứu khổ ba đường.
Dưới cứu khổ ba đường.
Xin đem công đức niệm Phật này.
Xin đem công đức niệm Phật này.
Hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc.
Hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc.
Và hồi hướng cho oan gia trái chủ.
Và hồi hướng cho oan gia trái chủ.
Của Phật tử Diệu Âm Đức Thọ.
Của Phật tử Diệu Âm Đức Thọ.
Hữu hình và vô hình.
Hữu hình và vô hình.
Nếu có ai thấy nghe.
Nếu có ai thấy nghe.
Điều phát tâm Bồ Đề.
Điều phát tâm Bồ Đề.
Hết một báo thân này.
Hết một báo thân này.
Sanh về cõi Cực Lạc.
Sanh về cõi Cực Lạc.
Nguyện Đức Phật A Di Đà.
Nguyện Đức Phật A Di Đà.
Thụy từ chấn tích Quan Lâm.
Thụy từ chấn tích Quan Lâm.
Phóng ánh ngọc hào quang.
Phóng ánh ngọc hào quang.
Gia hộ cho con.
Gia hộ cho con.
Diệu âm Đức Thọ.
Diệu âm Đức Thọ.
Phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Ngay trong một đời này.
Ngay trong một đời này.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Thế giới Đại Từ Đại Bi.
Thế giới Đại Từ Đại Bi.
Tiếp dẫn đạo sư.
Tiếp dẫn đạo sư.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Thì hồi nãy giờ là thầy niệm Phật ít thôi, để thầy hướng dẫn cái cách là chính. Thì cái cách mình mới vô như vậy đó, thì sẽ có một cái tờ giấy viết ra, để trước khi chị niệm Phật với anh á, thì chị sẽ đọc như vậy, rồi ban hộ niệm đến cũng đọc như vậy. Đó là cái nguyên tắc để hộ niệm ở bên Tịnh Thất Quan Âm. Khi hộ niệm khoảng một tiếng hoặc là nửa tiếng tùy theo cái sức khỏe của anh, hoặc tùy theo, thường bên thầy là hai tiếng, là mấy chú trong ban hộ niệm là thuộc lòng như thầy như vậy nè. Thì bây giờ cái này thầy cũng viết ra, để cái người hộ niệm đó, thì thí dụ chị niệm Phật với anh đi, thì khoảng một tiếng chỉ đọc một câu, anh đọc một câu. Cái này là cái hồi hướng. Ngắn gọn đơn giản như vậy. Ha. Thì nếu có thể chị đi làm đi, một mình ở nhà, anh đọc tờ giấy quy mạng lễ A Di Đà Phật, cái khúc đó chút nữa thầy ghi á, rồi anh mở cái máy này lên, rồi anh với thầy niệm Phật thi đua, sao bằng thầy được? Nhưng mà lạ lắm nghe, anh niệm một chập á ngang, sẽ hơn thầy, hơn gì biết không? Khi niệm Phật á, cái sức định á, cái sức khỏe á, nó lên, tức đầu chưa quen á, dường giữ tưởng chừng như là mệt, nhưng một chập nhập cái tâm vô đó, với câu Phật hiệu, quên cái thân này nó tan vào, nó hòa tan trong câu Phật hiệu, không thấy mệt. Bước đầu chưa quen thấy mệt á, nhưng có vẻ như dường như là mệt. Nhưng mà khi mà niệm đến cái tiếng thứ hai, đến tiếng thứ ba, tiếng thứ bốn, bốn, năm tiếng đồng hồ, thì anh để ý cái trạng thái này. Cái tâm của mình nó hòa với câu Phật hiệu, cái thân này không còn thấy nữa, lúc đó không thấy mệt. Lúc này là Phật dễ rước ạ. À, cái này là thầy nói sự thật á, chứ không phải nói đùa ạ.
Lúc đó là chuẩn bị lên đường
đó. À, lên đường á. Mà lúc đó đó nghe, là thầy niệm không lại luôn ạ.
Dạ, lên đường ra anh niệm
không. Bữa nay còn nhận vui không? Bữa vui phải không? Anh biết không, tạo một cái không khí gì không phải dễ đâu nghe. Bao nhiêu người, mà nhớ nghe, phải nhớ cái chỗ này nè. Bạn bè tới nó thăm. Rồi nó chia vui, nó chia buồn, nói đủ trò trong đó, nó làm cho mình phân tâm. Mọi người đến là ngồi niệm Phật với tôi, đừng hỏi gì nhiều. Tôi không còn thời gian để hỏi nữa. Hỏi cũng đâu giúp gì được đâu. Bây giờ nó cho mấy triệu đô la cũng xài có được đâu, có ăn gì đâu thì xài. Thấy không? Vậy mà nó cho mình câu Phật hiệu được. Mình phải hướng dẫn họ, bạn thương tôi, bạn niệm Phật với tôi. Đừng có nói chuyện bạn bè năm dưới năm trên, chập phải dắt mình đi đâu mất quên câu niệm Phật. Mà cái chuỗi thời gian mình họ là bây giờ cần á, vì cái hạn sử dụng mình còn bác sĩ báo có 2 tháng à, còn cái hạn sử dụng của họ không biết, còn mấy năm mình không biết được. Mà họ lại họ chơi với mình cái vụ này kẹt dữ lắm mà. Hiểu không? Cái vụ này nó quan trọng á, dặn là phải nhớ cho. Có cái ông đó đó, ông giàu quá trời giàu luôn, mà đồng điền cà phê rồi quá trời giàu. Cuối cùng biết sao không? Nghe đùng ung thư 3 tháng. Cái bạn bè nó tới, bạn nhậu mà, bạn nhậu hồi xưa nó tới. Anh hai à, giờ anh đi rồi vợ anh để lại làm sao đây anh hai? Có ai chăm sóc không, nói chơi chơi đùa đùa mà. Trời ơi, ông kêu chết, mấy đứa này nó hỏi câu này mà cũng ngặt nghèo ghê, ngặt nghèo dữ, chứ không biết vợ mình giờ sao đây. Ông kêu anh hai à, mấy đứa con của anh giờ anh đi vậy nó còn nhỏ, có đứa mười mấy tuổi ai làm đám cưới cho nó anh hai. Anh giàu quá giờ của cải làm sao anh hai? Nó cứ hỏi mấy câu đó là ông điên đầu, ông chết sớm. Ngủ không được, lo. Người ta không hỏi thôi cho hỏi, nó nhớ đến. Cuối cùng sao? Càng cứ bệnh càng suy sụp. Bác sĩ bình thường không có gì hết, mà bác sĩ vừa nói ung thư một cái là sụp, suy sụp liền. Cái tinh thần nó đánh mình sụp trước là chưa chết. Cuối cùng gặp cái bà già, bà tới bà nói, thôi đừng có cho mấy cái người đó vô, cái bạn nhậu, bạn chơi đồ này nọ, cho nó ra bên hết đi. Cả nửa tháng này có giúp gì được mình đâu. Tôi lên chùa thầy nhàn, tôi học hộ niệm á, thì bây giờ niệm Phật với tôi đi, ông sẽ ăn ngủ từ từ nó trở lại bình thường đó, là tinh thần nó sẽ ổn định lại thôi. Thì gia đình bây giờ thấy ông suy sụp quá, thôi ai nói gì cũng nghe, thôi cứ niệm Phật đâu tốn tiền tốn bạc gì đâu. Cái rồi bắt đầu là bà ngồi bên niệm Phật, mà mọi người nào vô là bà kêu với điều kiện là không cho tiếp chuyện nữa, phải niệm Phật thôi. Thì mấy người đó vô niệm chập nó chán, nó không có thích, bỏ đi về, bởi vì nói chuyện nhậu quen rồi, đâu có niệm Phật đâu quen đâu. Cuối cùng vậy đi về, ai về thôi, còn ai chịu ngồi đó. Vậy mà niệm mới có 2-3 ngày sau á, ông thấy tôi khỏe không, bà ơi tôi khỏe, ra cho tôi uống miếng nước cháo đi. Bởi vì nó không có suy nghĩ gì khác hết, mà chính cái suy nghĩ đó nó giết mình. Cái suy nghĩ đó nó, trời anh nghĩ cái anh lại lợi hại dữ lắm nè, cái lợi hại lắm. Bây giờ đi làm rồi, cũng như hoàn cảnh anh mà. Bây giờ mình vui vậy phải không? Rồi cuối cùng cái đi hết, ngồi chèo queo ở nhà mình niệm cũng chả thấy mặt mũi ông Phật đâu hết trơn á. Sao ông lâu đến quá, cái bắt đầu nghi ngờ xong cái ngồi mình, cái ngồi buồn khóc. Rồi cái gì mong cho bả về, mà cái dạng mà 5 giờ bả về mà mới có 2 giờ chiều, mà mong 3 tiếng đó nó bằng là 3 năm, nó ngang ngớm lắm, nó lâu dữ lắm, không phải không? Ví dụ mà mong bả về đó mà, cho nó lâu ghê lắm, thầy có cái trạng thái mà như nhỏ mình nhông mẹ mình đi chợ về không à, được không? Cái trạng thái đó đó, bắt đầu tuổi chứ, trời ơi mình bệnh như vậy mà bà không có về sớm bà lo cho mình, tự tuổi đó đó, nó giết mình.
Cái đó là quan trọng là như là đừng bao giờ suy nghĩ đến chuyện
đó. Đừng bao giờ suy nghĩ là cái chuyện nói thôi, nếu không suy nghĩ niệm Phật thì nó vô nó chơi mình liền.
Sao mà ấy con nói là đừng bao giờ suy nghĩ tới chuyện là trong đời vậy, cứ giờ nào đã
đó.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di.
Bữa nay anh bốn chữ cho thầy nghe, nhớ nè nghe. A Di Đà Phật là đủ danh hiệu rồi. Bây giờ cái sức khỏe mình yếu, cái hơi nó ngắn, thêm hai chữ đó nó dư, không cần. Không cần đối với anh. Thầy nói là chính xác á. Dư á. Tức là Nam mô A Di Đà Phật cho người còn sống người ta khỏe. Còn lúc anh là yếu á thì mình cần bốn chữ đủ danh hiệu rồi. Bốn chữ thôi. Nghe. Đó, nhớ không? Thì như vậy là bây giờ mình chỉ trông chờ Phật đến, không trông chờ gì nữa hết. Được chưa? Thì cái tờ giấy đó thì viết lại để dành ở đây cho hồi hướng cho niệm Phật. Thì bây giờ cái cách thứ hai nè, cái cách thứ hai là thầy sẽ niệm với cái máy và quý vị niệm với cái máy nha. Cái cách này là cách gì? Cái cách này đó là cái cách mà khi thầy đi rồi anh sẽ niệm với cái máy, vợ con anh sẽ niệm với cái máy. Chứ vài bữa mấy người này đi hết à. Này ông qua con tuần à, ông về không phải lo cuộc sống, không có ở lâu được. Phải không chú à? Không có đi ở lâu được. Thì bây giờ mình tới với nhau mình làm sao để giúp ích lâu dài. Thì bây giờ cái máy này niệm một câu. Mà trong cái máy này không có quy mạng lễ A Di Đà Phật. Thì bây giờ thầy quy mạng lễ A Di Đà Phật xong á thì mở cái máy này lên á, thì mọi người niệm chung với cái máy này để cho anh quen cái nhịp. Chỉ là chỉ cho cặn kẽ tận tình như vậy ha. Thì bây giờ hồi nãy mình quy mạng lễ là nhớ rồi nha. Thì bây giờ ở đây mở cái máy này lên á, thì đại chúng tập trung lắng nghe cái câu trong này nó A Di Đà Phật, cái mình niệm theo A Di Đà Phật để cho cái nhịp nó xen với nhau nó vừa. Thì thay vì thầy ngồi đây thầy niệm như hồi nãy phải không, giờ mở cái máy. Cho nên thành ra chú buổi sáng thí dụ lớn tuổi thức dậy sớm á, mà cái thí dụ còn ở đây mấy ngày á, thì thôi mở cái máy thầy nhàn lên, hai cha con mình niệm Phật trong thầy nhàn. Cái thâm tình nó hay lắm, cái kỷ niệm nó quý lắm bác. Chứ ngồi hỏi kể chuyện năm trên năm dưới chập nó cũng chán à, đúng không? Thì bây giờ có cái máy này, mục đích nó giữ cái âm điệu nó đều, nó giữ cái âm điệu đều, nó không có rớt. Chứ mình niệm bằng cái miệng chập nó cũng nhanh hoặc chậm mà ha. À, thì bây giờ mình mở ra để niệm này nha. Cho họ niệm trước một câu nghe.
A Di Đà Phật.
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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thì như vậy đó, cái máy này nè, thầy ngồi thầy suy nghĩ nghiên cứu ra làm sao mà người ta một mình, một người vợ, một người con niệm Phật được. Không có người người niệm bệnh đó cũng niệm được với thầy. Và họ không niệm nổi họ cũng bật số 2 ra họ nghe. Thì cái này nó giúp cho mình được nhớ câu Phật hiệu thường xuyên. Chứ còn ban hộ niệm đến rồi họ phải ra về. Và người trong gia đình mình có đó cũng không niệm nổi. Nó không có cái không khí, nó không có cái dẫn hướng dẫn á, cho nên nó lạc lẽo, nó quên. Nhưng mà nhất là cái thời gian của anh bây giờ nó rất là còn ít. Mà bác sĩ Mỹ á, họ báo là chính xác lắm ạ. Việt Nam đôi khi bác sĩ học không tới nơi á, họ báo cái lúc đúng lúc sai. Nhưng mà bác sĩ Mỹ là họ học trình độ đàng hoàng, mình không phải chơi Việt Nam, mà cái gì nó có nhiều lúc á, cái trình độ học của những người đó họ không có được đào tạo như bên Mỹ đó, cho nên thành ra họ nói cái thời gian của cái bệnh á nó cũng chính xác mà không chính xác tuyệt đối như bên này. Cho nên thành ra mình vẫn tin cái lời của bác sĩ nói là cái hạn sử dụng mình còn 2 tháng. Ha. Mình cứ nghĩ, ồ, 2 tháng nữa là tôi phải ra đi, bây giờ tôi phải làm gì đó, của cải mang không đi được nè, vợ con mang đi theo không được nè, cái thân này cũng phải bỏ lại nè, chỉ mang cái công đức, và tích lũy cái công đức ngắn, thời hạn nhanh nhất và thành tựu là câu Phật hiệu, thì chứ không có gì hơn. Nếu mà giờ thầy vô đây, thầy tụng nhiều loại kinh, thầy về anh đâu có tụng được đâu, thấy không, mà câu Phật hiệu này anh sử dụng được ạ, thấy chưa? Cho nên thành ra cái này là cái mà nó hiệu quả, rất là hiệu quả. Ha. Vì vậy cho nên hình ra là cái buổi hôm nay thực sự là một cái buổi thì rất là vui. Bởi vì đối với gia đình quá lạ. Chứ không phải Phật tử thâm tín với mình, họ đi theo mình bao nhiêu năm. Thì mình tới thì nó dễ. Mà mới đầu thầy đến thì cũng hơi lạ. Nhưng mà mình quen với cái kiểu mà xông pha vô để làm á, lỡ mà người ta gia đình họ không bằng lòng, họ chửi, họ đánh đập gì mình cũng hoan hỷ, nhưng mà gia đình anh nó cũng đỡ, phải không? Nhất là nghe nãy anh Khanh nói cái thì mát dạ rồi, đó, cho nên thành ra là anh Khanh là người mà cũng như là Việt Nam sang đó, ngồi xích bên đây chút xíu đi. Ông anh cả bên này ngồi xích ở đây. Thì hôm nay ảnh là người mà hồi nãy làm cho thầy rất là happy, tức là rất là hoan hỷ, hạnh phúc trong cái ngày hôm nay. Là ảnh có nói rằng là ảnh có biết thầy có lên tỉnh Thất Quan Âm và có tin về cái vấn đề ngoài thuốc men nó còn cái con đường tâm linh. Ha. Thì giờ anh cũng có vài lời gần như là người trong gia đình đấy, khi đón nhận thầy đến đây và có những cái tâm tình đó mà. Thì chút xíu nữa đó, thì những cái cách như thế nào đó thì sẽ nói thêm với ban hộ niệm đến đó, để tiếp tục hỗ trợ thêm. Nha. Thì anh có vài lời ha.
Kính bạch thầy Giác Nhàn, kính thưa đạo tràng, kính thưa ba má, cùng với tất cả các em trong gia đình. Hôm nay con cho đây là một cái phước duyên lớn của gia đình mình, được thầy Giác Nhàn cũng giống như quý đạo tràng đến đây để có một cái khai thị và quy y cho em trai của con là Hồ Công Mẫn. Con thấy đây là một cái việc mà chắc có lẽ ba mẹ cũng giống như gia đình của mình đã tạo được một cái phước duyên, thì hôm nay mới gặp được thầy Giác Nhàn và quý đạo tràng niệm Phật ở đây. Thì cái điều đó trước hết cho con được thay mặt gia đình tri ân đến thầy và tri ân đến đạo tràng niệm Phật. Và chúng con xin ngưỡng vọng đến danh hiệu Ngài A-di-đà. Chúng con xin nguyện sẽ mãi mãi là đệ tử của Ngài, mãi mãi được phát tâm để nguyện cầu vãng sanh về cõi cực lạc. Thì cái điều đó không những hôm nay em Mẫn của chúng con, mà trong tương lai ba má chúng con cũng xin được cầu nguyện vãng sanh về cõi của Ngài A-di-đà, và toàn thể gia đình chúng con cũng vậy, bởi vì chính cõi ấy mới là cái nơi mà thật sự tất cả chúng ta muốn về và chúng ta muốn ở đó. Chúng ta không chỉ muốn về mà chúng ta còn khuyến khích giúp đỡ cho tất cả những người mà còn có mặt trong đời sống hôm nay. Một lần nữa, con xin được thay mặt gia đình xin kính tri ân đến công đức vô lượng của thầy Giác Nhàn, xin kính cảm ơn đến quý đạo tràng, và chúng con cũng một lần nữa xin chân thành tri ân công đức của ba mẹ đã sinh ra chúng con, đã sinh ra em chúng con, và hôm nay em chúng con đã gặp được một phước duyên rất lớn. Cho dù nay mai em con nó có việc gì xảy đến thì em con cũng rất là vui vẻ và rất là coi như tỉnh táo để được, nghĩa là tiếp sức của Ngài A Di Đà Phật. Dạ con xin hết lời.
Kính thưa toàn thể quý vị có mặt tại nơi một cái căn nhà mà Giác Nhàn đến đây để làm một cái việc mà nghĩ chắc là cũng cái nhân duyên Phật gia trì. Và những người khi gặp được cái băng đĩa này khi đưa lên trang web vô lượng thọ.vn cũng như phát trên vệ tinh TV toàn cầu và trên toàn thế giới. Đây là một cái mô hình của gia đình, là một cái biểu pháp mà Giác Nhàn rất rất là vui khi đến đây. Họ rất là nhiệt thành, và chính anh Khanh này là một cái nghĩa cử của người anh cả, khi nghe người em của mình bệnh, không những là để khi mất qua mà khi còn sống mà qua đến bên Mỹ trong vòng một tuần vì công việc làm ăn ở gia đình còn. Tuy nhiên ngày hôm nay lại được gặp Giác Nhàn, và anh cũng là người đến tỉnh Thất Quan Âm và biết đến cái đạo tràng hộ niệm của Giác Nhàn và trên toàn thế giới đều biết. Thì hôm nay không những bao nhiêu con người của chúng ta ngồi tại đây để biết đến cái vấn đề hộ niệm, và sau khi cái buổi mà chúng ta có một cái lời khai thị của Giác Nhàn đối với Diệu Âm Đức Thọ mà trên toàn thế giới cũng sẽ nghe những điều này để họ có tín tâm á, thì cái gia đình của Diệu Âm Đức Thọ cái công đức rất là thù thắng. Nhất là vừa rồi thầy nghe anh Khanh có những cái lời rất là mộc mạc, chân tình và sâu sắc, làm Giác Nhàn hết sức là hoan hỷ khi đến đây. Những lời này nó quý giá hơn những cái tài sản hoặc những cái gì khác. Vì vậy cho nên thành ra thầy nghĩ rằng đây là cái điều may mắn của anh trong cái phút cuối trong cuộc đời của mình. Chứ còn không thì có nhiều người trong gia đình họ không hiểu đạo đó. Thì họ sẽ đổi lại những cái quan điểm về cái vấn đề của quý thầy đến khai thị và quan điểm của mình luôn. Họ nói rằng chưa có chết còn sống như vậy mà đòi vãng sanh là chết. Nhưng họ không có hiểu là vãng là qua bên Tây Phương Cực Lạc sanh. Mà sanh bên đó thì nó không phải mang cái thân như vậy. Bởi vì do cái công đức Phật hiệu tạo nên cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và cái thân bên đó nó có thù thắng nữa là nó sống được vô lượng thọ, chứ không phải là 50 mấy tuổi, năm nay 50 mấy rồi.
51
tuổi. Bên đó là tuổi thọ nó vô lượng. Cho nên Đức Phật ở Di Đà mới nói rằng là bất cứ một chúng sanh nào về cõi của ta, tuổi thọ họ bằng với tuổi thọ của ta. Nếu mà không được như vậy thề ta không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà. Đó. Vì vậy cho nên thành ra là cái tuổi thọ của mình bên này nó hữu lượng, mà cái tuổi thọ bên đó lại là vô lượng. Mà về trên đó mình mới giúp đỡ gia đình mình được nhiều hơn. Hồi nãy giờ thì thấy cũng không mệt lắm đúng không? Nó cũng không đến nỗi lắm đúng không? Bởi vì cái tinh thần nó quan trọng lắm. Mà nãy giờ nghe như vậy thấy nó tư tưởng mình nó đã thông thêm, thấy nó có niềm tin hơn chút đỉnh không?
Dạ có, phải vậy mới để chú.
Đó. Nếu mà cái nhịp như vậy nè mà nó cứ như vậy đó thì cái sức sống trong tinh thần á với lại cái đề kháng á nó sẽ kéo dài. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đề kháng con người mình, chính mình hủy diệt đề kháng mình và cũng chính mình nâng cao đề kháng mình. Công nhận không? Chính mình sẽ làm cho đề kháng mình sẽ phát triển lên. Thuốc là một phần phụ trợ thôi. Mà thuốc mà vào trong cơ thể mà tinh thần suy sụp thì thuốc đó cũng vứt đi vô hiệu hóa. Đúng không? Đó, cho nên thầy nhớ cái ông thầy á, ông thấy chúng ăn cơm đổ nhiều quá. Rồi ông lấy cái cơm nguội mà với lại cơm cháy, cơm đỏ đó, ông vét lại hết, ông lấy cái thục địa mà thuốc bắc, cái thục địa đó là để cho có cái màu đen thôi. Cái ông ngào lại thành viên thuốc. Mỗi lần ho cảm bất cứ bệnh gì, ông kêu thuốc này đa năng, thuốc này chữa bá bệnh đó, ông lấy ông cho uống, anh nào cũng hết bệnh hết trơn. Bây giờ tin cái lời của ông thầy nói mà, nhưng mà thực ra cơm nguội chả có gì ông nói hết trơn. Hiểu không? Ý muốn nói là cái giá trị tư tưởng. Ông nói cái thuốc này là bào chế nhiều năm lắm, mà cái thuốc, cái bệnh gì người ta uống thuốc đó nghe. Còn cái đó cũng cùng ngụy với thuộc địa không như thứ gì trong đó đâu. Mà anh nào cũng uống thuốc. Trời thầy hay quá thầy ơi, con mới ho mà cũng hết liền hả thầy? Ừ, thuốc nó hay lắm, gia truyền hả con? Cái thứ thuốc gì ông cũng cho mình, cái bệnh đó hết trơn à? Cùng ngụy, cùng đỏ á. Ông lấy ông đó ngào với thuộc địa ông cho. Cái giá trị tư tưởng, bởi vì ông hòa thượng ông nói thì tin. Chứ mà gặp anh hai đạp ba gác chưa chắc gì tin. Bởi vì ông đạp xích lô ba gác nó không đủ sức tin. Mà ông thầy nó tin. Đúng không? Hiểu không? Cho nên hôm nay thầy Giác Nhàn nói khác với ông Chí Quang á. Thầy Giác Nhàn nói khác với ông Minh Thành á. Mà thầy Giác Nhàn cũng nói khác với ông. Bị anh em qua gặp chào hai hello rồi chơi thôi. Chứ còn chuyên nghiệp cho thầy nó hơi khó. Đúng không? Nhưng mà cái quan điểm mà nói về câu Phật hiệu nó là chính xác. Và chính nha. Chính những cái lúc mà ngủ không được mà niệm nó khác với nằm trăn trở. Thử coi, chắc cú luôn không chạy đâu hết trơn. Nằm trăn trở, không niệm câu Phật hiệu, nó suy sụp nhanh vô cùng. Còn khi không ngủ được, ngồi dậy, niệm vậy nè. Không mở máy bị gì ồn trong gia đình, phải không? Gia đình còn ngủ, phải không? Niệm vậy nè. Đưa tay vô đây. Nghe cái hơi thầm không?
Hơi gió
phải không? Niệm nghe coi. Đúng rồi. Cái hơi này nè là niệm trong đêm khuya. Cái hơi này nè là niệm cái lúc á mình đang ngồi một mình. Ha? Tinh thần sảng khoái đổi lại. Mà tinh thần sảng khoái đổi lại là máu huyết nó đổi lại, đề kháng nó tăng cao lên. Cái chất mà di trùng ung thư á nó không có tấn công được nữa. Bởi vì sức đề kháng mình nó yếu. Cái ăn để cho cơ thể này nè nó có chất đề kháng á phụ thôi. Một đêm không ngủ ha, ăn cái thứ gì nó cũng xuống hết trơn. Đúng không? Bởi vì cái ngủ với cái ăn nó phải hài hòa với nhau. Nhưng mà ăn được mà không ngủ được là thua. mà không ngủ được, mà nằm đó mà trăn trở suy nghĩ ưu tư vài bữa không biết mình mất rồi sao đây vân vân là thua. Cho nên tinh thần vẫn là quan trọng. Hồi nãy thầy nói cái thuốc cơm nguội, cơm đỏ với thuộc địa đó là cái đó đó. Phải không? Hiểu giá trị tinh thần không? Tinh thần giá trị phải không? Vậy hôm nay là giữ câu Phật hiệu bằng cách niệm theo thầy và thầm thầm. Có vợ càng tốt, niệm với mình không có, cứ chung với thầy Giác Nhàn. Thầy Giác Nhàn không có bỏ anh đâu. Anh cứ bật lên là thấy ông ngồi trong đó. Hiểu không?
Thầy bỏ lên, mà đừng bật lên.
Thầy thấy có một cái á, anh bệnh lúc này nhưng mà rất là khôi hài vô tư. Nhưng mà thường cái bệnh này đâu khó ngủ lắm. Đúng không?
Dạ, dạ đó, mà mình cái không nghĩ tới nó là cái là tam mô di đà Phật chặt là mình không đưa vào
vô giấc ngủ. Không? Thì bây giờ như vậy đó, là hôm nay cái nhân viên á là thấy rất là thù thắng, mọi người đều hỗ trợ hết, gia đình như chị đều là ủng hộ tối đa đúng không? Đó thì đó là một cái nhân viên lớn của anh. Nha. Thì có một cái điều này báo nữa nè. Đôi khi bất chợt mình niệm hồi nãy nói đó, 1-2 tiếng quên hồi nào không hay. Có nhiều lúc muốn đi restroom mà đôi khi mình không muốn đi nữa, bởi vì sợ nó gián đoạn câu Phật hiệu á. Thì cái tâm mình hòa tan vô câu Phật hiệu rồi đó nghe. Thì gần như mình thấy Phật gần mình lắm. Gần đây không phải là cái tượng cốt nó gần, nhưng mà cái tâm mình nó thấy gần với Phật. Mà tưởng chừng như là Ngài đưa mình đi. Hiểu chưa nào? Nó sẽ có tâm lý này. Với điều kiện anh phải tích lũy cái thời gian nhiều vô với câu Phật hiệu. Bây giờ anh còn lo cái gì nữa không? Có đi làm gì nữa không? Có làm gì được nữa đâu làm. Chỉ còn một việc duy nhất là niệm Phật hiệu phải không? Đúng không? Thì bây giờ anh thầy muốn nghe lại cái âm điệu anh niệm từng chữ từng câu một chập vài câu thôi, để thầy nghe cái âm điệu anh tự niệm ra tiếng nghe coi.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nè. Tức là cái âm điệu của thầy niệm á, để anh theo á, nó sẽ đỡ mệt hơn là anh niệm liên tục. Nhưng nhiều lúc anh tắt, anh niệm thử coi liên tục nó có mệt hay không, thì cái âm điệu của mình là nó như vậy nè. Vừa niệm vừa lắng nghe, không có gấp. Gấp là nó sẽ không bền. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Từng chữ từng câu như vậy. Nhiều lúc mình tắt máy á, để một mình niệm. Coi thử thời gian bao nhiêu phút nó mệt. Rồi khi bắt đầu nó chớm mệt rồi đó, mở cái máy ra, thầy tiếp lực. Bởi vì mình niệm với tiếng mình nghe mà liên tục nữa thì nó sẽ nhân double lên, nó nhanh hơn. Nhanh hơn là mình nghe một câu, niệm lại một câu. Cái đó là lúc mình mệt. Nhưng mà niệm một chập nó khỏe rồi đó, thì mình dùng một mình luôn. Nha. Tức là mình ngồi gần như là mình tiếp cận với Phật. Hằng ngày mình nghiên cứu để mình tiếp cận với Phật để mình niệm. Đến giờ cho ăn. Uống thuốc, ăn, uống. Nhớ chưa? Nhưng mà khi đến giờ đó thì khi ăn rồi cái miệng mình ăn á, thì mình mở ra cái điệu số 2. Mở ra cái điệu số 2 là cả thầy với đại chúng.
A Di Đà Phật.
Điệu số 2 này là cả thầy với đại chúng luôn. Để mình nghe.
A Di Đà Phật.
Mình nghe thôi. Bây giờ mình ăn cái miệng mình niệm nó văng cơm ra, mình không niệm không có được. Thì mình phải nghe. Thì suốt ngày anh có câu Phật hiệu với cái này thôi, chứ đâu có còn lo gì nữa đâu. Đạo tràng đến càng tốt, không đến cũng được. Được không? Cái này là tặng nha. Tặng không có bán nha. Mà bán là phải nói là mấy nghìn đô chứ ít. Bởi vì nó giá trị nó cao.
Mấy nghìn đô đâu giá trị.
Không giá trị bằng cái này. Được chưa? Thì cái này là cho nha, là tặng. Tặng thì phải làm sao cho nó thành công. Thành công nghĩa là phải niệm làm sao cho nó liên tục. Mình quý cái món quà người khác á, thì mình lấy ra mình xăm soi đúng không? Xăm soi không đủ mà phải làm theo. Được không? Thầy làm mấy ngàn cái luôn á. Nhưng mà cái hôm nay thầy tặng anh là trân quý nhất. Bởi vì mấy người khác đôi khi cho 700-800 họ về chưa chắc về niệm, bởi vì chưa đến cái lúc như anh á, cho nên họ để đó à. Nhưng mà giờ anh là cần dữ lắm. Là được rồi hả? Mà nãy giờ thấy tinh thần nó thoải mái phải không? Nó sảng khoái. Rồi vì chính cái đó đó, nó là cái chất đề kháng. Nhưng mà hồi nãy giờ ngồi nghe thì áp phê nó vô nhanh hơn. Nhưng mà niệm Phật á, thì một thời gian nó cũng được như vậy nè. Thì nó được như vậy mà nó hoài. Là bởi vì mình còn niệm là còn có, chứ còn thầy còn nói với thầy đi cái nó hết rồi. Được không? Thì cái đó là cái đề kháng để kéo dài thọ mạng. Đó là nói về khoa học á, về mặt vật lý học á. Còn cái công đức á, nó kéo dài là thẩm sâu bên trong cái công đức của cái câu A Di Đà Phật á, nó kéo dài thọ mạng là nó vi diệu rồi, mình không nói rồi, nhưng mà tinh thần sảng khoái nó là cái cách chất đề kháng để nó kéo dài thêm vài tháng nữa càng tốt nhé. Nhưng mà thấy có cái hay nè, mà bác sĩ nói anh 2 tháng nữa mà không có, có phải như những người khác, thầy thấy những người khác là họ suy sụp ghê. Cái đó là cái tinh thần mình vững mà đi vào câu Phật hiệu này nữa là tuyệt nhanh. Còn mấy người mà họ suy sụp xuống rồi bây giờ bắt họ niệm nó khó lắm. Họ nằm một đống như trời chết vậy mà. Thì mong muốn rằng nếu thực sự đạo tràng á, mà có thời gian á, mỗi buổi chiều đến với ảnh á, vài người cũng được đến niệm Phật với ảnh á, rồi hồi hướng với ảnh á, thì thầy nghĩ là đây là một cái dịp gọi rằng là mình tích lũy cái công đức với mình chiêm nghiệm cái sự vãng sanh của ảnh á, rất là hay. Thật sự thầy ở gần đây là thầy đến thường xuyên lắm.
Yeah.
Ha, rất đến thường xuyên. Vậy là thường xuyên ở nhà phải
không? Dạ, ở nhà.
Thường xuyên ở nhà. Vậy là chia nhau đi học, còn đi học. Hồi nãy giờ thầy nói chuyện với ba của con đó, con thấy cái niềm vui với cái hy vọng kéo dài thêm sống đó, với lại tâm linh cái lúc ra đi đó, con có cảm giác gì không? Có cảm giác không? Mình lớn, mình ý thức, mình hiểu rồi đúng không? Đó, cái này chỉ người vô trí họ không biết gì thì mình thua thôi, nhưng mà thầy hy vọng con là sẽ hiểu đúng không? Thì như vậy hồi nãy giờ nói những gì thì gia đình có khả năng chị đi làm 2 ngày thì phải có đứa con. Ý hồi nãy thầy tưởng là 1 tuần không có ai ở nhà. Thì trong thâm tâm thầy cũng muốn nói đạo tràng giúp. Mà trong cái khả năng mình á, mà mình có thể sinh hoạt được á, thì phải lúc nào phải có người bên cạnh. Cái người bệnh này ta xuống sức nhanh lắm. Và xuống sức cái rụp cái gì à? Là thua. Thì lúc đó về cũng trả hiếu cũng không được nữa. Ân hận cũng không kịp. Đúng không? Thì nói chung lại thì thầy kiểm trắc nghiệm lại thì thấy gần như là gia đình của mình hỗ trợ. Thì trừ trường hợp thầy nói thầm á, là chị đuối quá rồi đó, thì có thể thầy cho cái số điện thoại đó thông báo với thầy. Bởi vì cái thời gian của ảnh không nhiều, chứ nếu mà ảnh sống đi phay phay uống rượu chơi chắc thầy không dám giúp đâu. Trời, biết chừng cù nào có của đủ mà giúp cho ổng. Giờ nghe ổng còn 2 tháng nữa thầy cũng cảm động. Ha. Thì khi gọi thầy, cái thầy gọi một vài người nữa hỗ trợ cho chị về cái kinh tế. Nhưng mà nếu mà chị ổn được á, thì mình không có cần hỗ trợ, thì gia đình mình không đó, thì thầy sẽ để cái số điện thoại lại. Cái này chân tình, không phải gia đình quyến thuộc, mà thầy cũng muốn tích lũy cái phước để giúp cho nó tận tình. Thì ý thầy muốn như vậy, mục đích là niệm Phật thôi, chứ thầy không có muốn nhiều người biết về thầy gì cả. Đúng không? Như Đinh Tịnh Thất cũng giúp họ như vậy thôi. Khi mà hai mẹ con thấy cái chân tình của thầy như vậy nè, thì phải cố giúp bằng câu Phật hiệu. Đó là mục tiêu của thầy muốn như thế. Đúng không? Mà nó đơn giản, không tốn kém. Mới đầu không có quen, thấy nó mỏi chân, nó ngán, nó chán chán. Nhưng về sau nó quen là thấy hấp dẫn lắm. Mà đây cũng là cái kinh nghiệm để mình học, chừng lỡ người thân mẹ mình hoặc ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại đi á, là ồ vừa đó tôi học một bài có thầy giác nhàn từ ba tôi đủ khả năng rồi, thôi giờ tôi xông pha vô hộ niệm. Giúp cái đó là giá trị hơn tiền bạc. Giúp tiền bạc lúc đó đâu có cho họ làm gì nữa. Đúng không? Thì như vậy là thầy cũng yên tâm là có người sẽ ở bên cạnh. Và bây giờ phải tính bằng giây đối với anh. Thí dụ như thầy khỏi tính, bây giờ thầy chưa biết thầy bao nhiêu nữa hết á. Còn anh là cái đát sử dụng là 2 tháng, hạn sử dụng 2 tháng, phải không? Thì phải tính từng giây, đừng cho nó hở. Đừng, bữa nay là không có thời gian nói chuyện khào khào nữa rồi đó. Biết khào khào không? Khào khào nó năm trên, năm cuối năm này, năm nọ đó không? Ngoài mọi việc ra là cứ niệm Phật là anh thấy khỏe. Bởi vì cái tư tưởng niệm Phật đó, nó sẽ làm sống lại trong cơ thể và đề kháng nó mạnh. Sự thực nó là như vậy. Bởi vì chính những tư tưởng buồn phiền đó, nó làm cái đề kháng của mình bắt đầu suy sụp. Thì những cái tế bào ung thư đó, cơ hội của nó để nó phát. Đúng không? Đó. Vì vậy cho nên thành ra phải đưa cái chất tinh thần vững chãi là chỉ có câu Phật hiệu thôi, chứ không có còn con đường nào khác. Bây giờ thầy đâu có kêu tụng kinh này kinh nọ đâu mà khó, đúng không? Câu Phật hiệu quá dễ mà, A Di Đà Phật ai làm cũng được. Nhưng mà nó giá trị của nó là nó liên tục không gián đoạn lâu ngày. Thì 1 tuần thôi là thấy bắt đầu nó hiệu quả. Bắt đầu là cơ thể thấy nó khác thường, ngộ lắm. Bởi vì ba thầy biết mà. thì bây giờ thầy nói nó dõng dạc mà nó chắc cú như vậy là bởi vì mình chiêm nghiệm nó nhiều quá rồi. Và gặp những người như vậy là thích lắm. Bởi vì mấy người người ta còn mạnh khỏe cho đôi khi giảng thì cũng thích thiệt, nhưng mà nó không bằng mấy người này, bởi vì họ gần ra đi rồi đó, cho nên thích. Thích không phải mình trông họ chết sớm, nhưng mà họ được về với Phật thích trong đó vậy chứ. Vậy là bữa nay là hiểu hết rồi ha.
A Di Đà Phật, hôm nay hồi đủ duyên lành, chúng con thỉnh được thầy Đại Đức Thích Nhất Nhàn đến đây để có vài lời chia sẻ với anh Phật tử Hồ Công Mẫn, pháp danh Diệu Âm Đức Thọ. Và cũng hồi đủ duyên lành bởi vì thầy là người đã khai thị cho mẹ là Diệu Âm Huệ Ngọc cách đây 6 năm được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và cũng chí nguyện đó nên đã ở Diều Chiên, thành phố của tiểu bang Oregon đã thành lập được đạo tràng. Nay đến đây để mà hồi niệm cho anh và được cung thỉnh thầy đến đây, đó là hồi đủ duyên lành. Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2016. Giác Nhàn có mặt tại gia đình của anh Hồ Công Mẫn, pháp danh Diệu Âm Đức Thọ. Thì được sự hay tin của Minh Thành đã thông báo có một cái gia đình của anh Hồ Công Mẫn, và anh đã mang một cái căn bệnh ung thư gì ha?
Dạ, phổi.
Ung thư phổi gần như là giai đoạn cuối. Bác sĩ thông báo khoảng 2 tháng nữa ra đi. Thì trước đó thì bất cứ ai cũng vậy, đều có một cái căn bệnh nó đến bất ngờ thì tinh thần cũng suy sụp. Tuy nhiên sau một thời gian trải qua cái đạo tràng ở Eugene, Oregon do Minh Thành hướng dẫn đó, thì khi đến hộ niệm được vài ngày thì Minh Thành kể lại là anh rất là an vui. Và mỗi lần đạo tràng hộ niệm xong đi về thì anh kêu thôi ở lại niệm thêm nữa đi, niệm cho vui, niệm cho thêm vài tiếng nữa, một thời gian thêm nữa cũng được. Coi như là anh cảm được cái câu Phật hiệu. Và vừa rồi cách đây 4-5 ngày Giác Nhàn đến đây thì cũng rất là bất ngờ. Có anh Khanh là người trai trưởng từ bên Việt Nam ở Đà Nẵng cũng biết đến tịnh thất của thầy. Thì đến đây trong một cái buổi sơ ngộ đầu tiên Giác Nhàn đến thì thấy rất là kỳ diệu. Không biết sao hôm bữa đó Giác Nhàn rất là cảm xúc. Và thấy anh Mẫn bước đầu mới vô thì ảnh cũng không có được khỏe. Chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với thầy sau khi 2 tiếng đồng hồ ngồi hộ niệm và khai thị. Thì Giác Nhàn rất là mừng là anh đã thấy khỏe ra. Và hôm nay thấy thần sắc, thấy nhất là đôi mắt của anh có một cái cái sâu lắng và có cái cảm giác gần như là tin tưởng cái câu Phật hiệu nhiều hơn. Nhất là trong những ngày gần đây Minh Thành đến hộ niệm thì cả gia đình đều phát tâm để niệm Phật cho anh. Đây là một cái điều mà Giác Nhàn thấy rất là bất ngờ, vì anh cũng chưa có hiểu đạo nhiều và chưa có đi chùa nhiều. Tuy nhiên với pháp môn tịnh độ đó, nếu mà mình chưa có hiểu nhiều mà mình có một cái tính tâm á, thì nó sẽ nhanh hơn những người mà hiểu nhiều quá mà không có thực hành và không có tính tâm với pháp môn niệm Phật. Vì vậy cho nên thành ra ngày mai thì Giác Nhàn trở về lại ở bên San Jose đó. Thì chiều hôm nay Giác Nhàn ghé vô gia đình một lần nữa để cùng với gia đình và anh Diệu Âm Đức Thọ để niệm Phật nhiều hơn. Hôm trước đó thì chỉ có khai thị là nhiều chứ không có niệm Phật nhiều. Tuy nhiên hôm nay Giác Nhàn lên thấy cái không khí gia đình khác như hôm trước lắm. Hôm trước thì khi lên thì gia đình cũng chưa chuẩn bị kịp, mọi người đang dùng cơm chiều thì Giác Nhàn cũng đợi gia đình dùng xong thì cũng làm lỡ dở cái buổi cơm chiều của gia đình. Tuy nhiên hôm nay gia đình sắp xếp một khung cảnh chuẩn bị đón Giác Nhàn đến, Giác Nhàn hết sức là cảm động. Trong thâm tâm cái linh tính cũng gần 10 năm hộ niệm thì nghĩ cái linh tính mà đến với anh Diệu Âm Đức Thọ Hồ Công Mẫn nó gần như là Phật gia hộ cho Giác Nhàn, không có sắp xếp trước để qua đây. Vì vậy cho nên thành ra chống được thời gian một chút xíu đi qua bên này đó thì lại gặp một cái cơ duyên như vậy. thì cái cơ duyên này nó rất là thù thắng, là mình không có chuẩn bị trước và gia đình cũng không biết thầy ra sao để mời. Mà qua cái ban hộ niệm của Minh Thành và nhất là chú Trí Quang mà đã đưa Giáng Nhàn đến đây trong một cái khung cảnh Giáng Nhàn hết sức là hoan hỷ. Vì vậy cho nên thành ra đặc biệt đến đây đó thì có làm một cái lễ quy y với Đức Phật A Di Đà cho anh Hồ Công Mẫn pháp danh Diệu Âm Đức Thọ. Thì đó là một cái căn lành cơ duyên của mình rất lớn. Vì vậy cho nên thành ra Giáng Nhàn muốn làm một cái đoạn băng video clip này để cho khi anh đi, anh để lại một cái biểu pháp cho pháp môn tịnh độ, là khi một con người mà khi nghe bác sĩ nói 2 tháng nữa là ra đi nhưng mà anh vẫn trầm tĩnh và giữ câu Phật hiệu. Chính cái trạng thái tâm lý này sẽ kéo dài cái thọ mạng của anh. Đó là điều mà Giác Nhàn kinh nghiệm. Nhưng mà trong thâm tâm thì thấy cái thần sắc cũng như là cái tâm lý và cái phước báu của gia đình đó, thì Giác Nhàn nghĩ không phải như bác sĩ nói 2 tháng đâu. Giác Nhàn nghĩ sẽ kéo dài thêm khi anh giữ một câu Phật hiệu thường xuyên. Và hơn thêm đó nữa, đó là nếu mà mình giữ một câu Phật hiệu này thì chắc chắn lúc ra đi cái hoàn cảnh nó sẽ tốt đẹp hơn hoàn cảnh này. Giác Nhàn nghĩ là nó như vậy. Bởi vì cũng như một cái áo nó cũ đó, mà mình có tiền thì mình sẽ mua một cái áo mới nó đẹp hơn. Nếu mình không có tiền thì mình sẽ bận áo rách đó, và có thể là mình không có áo quần để bận. Thường trong nhà Phật hay nói cái thân này giống như cái bộ đồ vậy đó. Khi nó dơ, nó cũ, mình cởi ra mình sẽ thay bộ khác. Cái xác thân này giống như cái bộ đồ thôi. Khi nó hư, nó hoại đó, thì mình bỏ nó, mình lấy cái thân khác. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn giới thiệu cho mình một cái thân là khi cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nó thù thắng hơn và nó không có đau bệnh như vậy. Đó là do cái phước nghiệp, tịnh nghiệp của họ nó lớn, nó sâu sắc, nó viên mãn. Cho nên thành ra mình mới được cái thân như thế. Còn cái thân này thì nó bị nghiệp báo, cho nên có người chết trẻ, chưa ra khỏi thai cũng chết, vân vân, đủ thành phần để nó chết. Đó là do cái thọ mạng nó ngắn, là do đời trước cũng như đời này mình không biết ăn chay, không biết phóng sanh á, cho nên cái thọ mạng nó ngắn, thì cái báo hiệu của nó là những bệnh nan y giống như anh. Tuy nhiên mình thân bệnh mà tâm không bệnh, tâm mình an trụ vô Phật hiệu thì nó sẽ kéo dài thọ mạng. Nhưng mà đến một cái mức nào đó thôi, chứ còn để mà kéo mà cho thọ mạng kéo dài và dứt bệnh thì họ tích lũy cái phước báu đời trước lớn, và cái phóng sanh, cái sự tu tập của họ rất là lớn. Cũng như ba thầy bị bệnh suy tỷ mà 73 tuổi bác sĩ nói phải ra đi, thì không thể sống lại được. Tuy nhiên nhờ cái công đức ông xuất gia, thầy xuất gia, phóng sanh, làm nhiều điều công đức cho nên ông sống lại 9 năm. Cái chuyện này nó rất là hy hữu mà bác sĩ cũng không thể chứng minh được điều này. Tuy nhiên hôm nay Giác Nhàn nghĩ rằng đôi khi cái công đức phước nghiệp của anh lớn đó thì nó kéo dài thọ mạng cho anh. Ha? Yeah. Nhưng mà đến một cái mức nào đó khi cái phước báu mình không đủ thì câu Phật hiệu sẽ giúp cái tâm linh mình thôi. Chứ không thể trong một thời gian ngắn mà cái câu Phật hiệu có thể giúp cho anh kéo dài thọ mạng được vài chục năm nữa. Cũng có, mà với những trường hợp rất là hy hữu. Vì vậy cho nên mình cứ nguyện vãng sanh, thì cái nguyện của Phật Di Đà tiếp dẫn mình vãng sanh, nếu thọ mạng mình còn thì nó sẽ kéo dài. Đây là cái lời khai thị của Tổ Ấn Quang, nó rất là chính xác. Có nhiều người không hiểu, người ta kêu niệm Phật để mong, để sống lại, kéo dài thọ mạng, thì cái mong đó nó không có cảm cái lời nguyện, cho nên nó không kéo thọ mạng được. Một cái điều may mắn cho anh Hồ Công Mẫn là cái trí anh còn sáng, thầy nói đến đâu anh nhận định được đến đó đó. Cái đó là cái hy hữu nhất cuộc đời của mình. Còn nhiều người thân mạnh khỏe mà tâm họ hôn mê thì giờ không có giải quyết, không có giúp gì họ được hết trơn, không bị hôn mê rồi. Cho nên thành ra cái tỉnh táo của anh đó, đó là một cái phước báu của mình. Chứ có nhiều người cái thân mạng của họ đó còn có thể kéo dài mà cái tâm linh của họ không đủ phước cho họ vô hôn mê mất. Hôn mê hay gọi là vô trí, loạn tâm á, thì họ không nhận định được cái điều của các vị thầy để khai thị. Vì vậy cho nên cái phước báu của anh nó còn lớn. Mà thầy cũng không nghĩ sao hôm nay thầy đến đây, thầy nghĩ chắc là Phật gia trì, chứ không phải mình đi tìm được. Thầy biết ở nào mà thầy tìm, đúng không? Mà thí dụ cái thời gian thầy, đáng lẽ cái tuần lễ này là giảng trên vệ tinh á. Tức là có một cái chương trình vệ tinh giảng một cái về Việt Nam đi toàn thế giới. Mỗi lần nó vô nó báo trong đó là mấy chục ngàn người là thường thầy giảng trong đó không. Mà những khoảng trống thời gian là giảng trong đó không, chứ không có đi. Tuy nhiên đợt này ra cái rồi có công việc đó, thành ra qua đây nó phối hợp như vậy. Cho nên thầy nghĩ đây là một cái chuyện mình không phải nói nhân cách hóa, mà nó là một sự việc nó rất là hy hữu, rất là hiếm có. Vì vậy cho nên thành ra kịp theo cái nhân duyên này đó, thì anh sẽ cố gắng nghe cho kỹ và lắng nghe những điều thầy nói để nó tạo cho một cái tính tâm trong anh. Thứ hai nữa là trong cái thời gian này đó, coi như là cái mạng của mình á, nó mong manh như chỉ mình treo chuông. Cái chuông thì nó nặng mà cọng chỉ thì nó nhỏ, nó đứt lúc nào không biết. Tức là cái căn bệnh này nó báo hiệu cho mình là chết lúc nào không biết. Thì bây giờ mình phải dành từng giây để mình giữ câu Phật hiệu ha. Dạo gần lại đây đó, thì trong lúc thầy đi xuống ở phía dưới mấy Phật đó, thì cái cảm giác của anh trong những ngày khi gặp thầy đó, xong rồi 3-4 ngày nay đó, thì anh thấy cái trạng thái tâm lý mình niệm Phật đó, nó có khắng khích hơn, hoặc nó có an lạc hơn, hoặc nó có những cái trạng thái gì, có thể anh kể cho thầy nghe và gia đình mừng, cũng như những người có được xem qua cái đĩa này một chút xíu, cái cảm giác của anh từ khi gặp thầy cũng như hộ niệm đó, nó có cái gì khác không?
Từ khi mà gặp thầy đến bây giờ thì ngay chính con á, nó có một cái gì đó gọi là sức mạnh trong cái tâm trí, làm cho con có được một cái sức khỏe mà hầu như con chưa từng bao giờ thấy được. Chẳng hạn như là hôm kia đó con thấy mệt, khi gặp thầy xong, khi nói chuyện xong, khi tụng kinh qua A Di Đà Phật thì như là con thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng đi, và không có nỗi lo buồn bã gì hết. Bởi vì vậy là như là con mới biết rằng là cái cơ duyên nó sẽ đến với con. Con dạ, thành thật cảm ơn rất là nhiều.
Dạ, quý vị cho anh chào hỏi tay ạ. Cái liều thuốc tâm linh đó, nó giá trị cao lắm. Mà hồi nãy giờ Đức Thọ nói tự nhiên trong lòng thầy cảm xúc. Và đây là sự thật, chứ không phải mình phim hoặc là mình nói mang tính cách gọi là để khuyến khích người ta tu tịnh độ. Mà thầy có cảm giác này và rất rất nhiều người như vậy. Rất nhiều người như vậy, chứ không phải riêng anh Hồ Công Mẫn. Nhưng mà dạo mấy ngày lại đây thì cái câu niệm Phật nó có khắng khích hơn những lúc trước không?
Dạ, câu niệm Phật rất là khắng khích. Khi mà tiếng Nam Mô A Di Đà Phật lên á, thì như là thấy lòng mình rất là như là nhẹ nhàng, và như là mình không còn suy nghĩ một cái gì ấy. Và Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên là nó đi vào trong một giấc ngủ lãng quên và mình không bao giờ biết được.
Như vậy thì Đức Thọ quen với 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hơn á, thì đại chúng ở đây sẽ niệm 6 chữ. Nhưng mà bây giờ thấy niệm 6 chữ là nó quen hay là 4 chữ được?
Dạ, 4 chữ thì giờ nó quen, nó rất dễ ha.
Rồi. Như vậy thì 4 chữ quen rất dễ, đó là cái phương cách mà của Hòa Thượng Tịnh Không á. Ngài nói là lúc mình lớn tuổi hoặc giả mình bệnh nặng á, thì bỏ 2 chữ Nam Mô nó không thiếu một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật vẫn đủ. Hồi nãy giờ Đức Thọ nói mà cái cảm giác của thầy gần như là thấy cái sự thành công á, nó trước mắt. Ví dụ cái sự thành công mình kinh doanh đầu tư một sự việc gì mình không thấy trước mắt được. Bởi vì không biết cái sự kinh doanh và cái sự nghiệp của mình khi làm á, nó đi đến đâu. Nhưng mà cái công đức Phật hiệu và cái bệnh và cái nghiệp báo và cái sự hiện hữu ngay bây giờ và ở đây đó, thì thấy nó trước mắt. Là rõ ràng như ban ngày là mình đã cảm nhận thấy rằng sau khi nghe lời khai thị của thầy và câu Phật hiệu đề khởi lên đó, đi vào giấc ngủ không có bị những cái đau đớn nó hành hạ. Tuy nhiên những cái đau đớn này nó chưa đúng cái lúc để nó đột phá. Nếu mà nó đúng cái lúc nó cũng dữ dội lắm. Bởi vì thầy có nhiều người bên băng phòng hộ niệm mà chính là sư cô đó, coi như là bà đau đến cái mức độ ung thư gan mà bà bẻ cái giường bằng sắt á. Mà cái giường nó cũng bằng cái ống sắt mà quẹo luôn, bởi vì bà kìm lại để cho nó đỡ đau á. Cái mức độ nó vậy, rồi cổ đồ chích mũi thuốc cho chết. Chú Diệu Âm Nhuận Giác là cái chú này cũng bị hồi xưa ông giết nhiều con mèo ông ăn. Thì lúc ở ngoài Cẩm Phả Hạ Long thì họ ăn lẩu bằng lẩu mèo thôi. Là họ bắt con mèo bỏ vô bao, họ nhận nước cho nó chết xong rồi họ làm lẩu họ ăn. Thì cái chú này là chuyên môn ăn như vậy. Thì cái lúc ra đi đó thì chú đau đớn đến cái mức độ đó là chú kêu chích thuốc cho chú chết. Cho nên thành ra cái nghiệp báo mà nó chưa đến lúc để nó đòi mạnh á, chứ không thì nó cũng đau đớn. Vì vậy cái thời gian này nó rất là cần để mình tích lũy, chứ khi nó đau mình đôi khi một mình làm không nổi. Bởi vì cái sức định mình nó kém á, thì mình cái đau nó mạnh quá cho nên niệm Phật không nổi. Vì vậy cho nên thành ra bây giờ Đức Thọ phải chuẩn bị một cái tư lương là từng giây từng phút giữ câu Phật hiệu. Chính cái này là được tất cả. Còn bây giờ mình quên câu Phật hiệu và mình nhớ tất cả rồi sẽ mất tất cả. Bởi vì ra đi đâu giữ được vợ con, tiền của nhà, cửa gì nữa đâu. Đúng không? Mà nó đến cận kề với mình rồi. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thực sự mà nói thì cái cảm giác mà con người ai cũng ra đi, mà cái ra đi của họ hạnh phúc nhất là được các vị thầy khai thị và biết được câu Phật hiệu. Cái đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Vì vậy cho nên thành ra đây là một cái nhân duyên mà hôm nay thầy rất là mừng khi đến đây để làm một cái đoạn ký sự thứ hai đối với gia đình. Mà trong gia đình này nó có một cái đặc biệt, đó là cả gia đình đều đồng thuận. Không có ai chống trái. Có nhiều người người ta không tin, bởi vì người ta kêu niệm Phật mà chuyển nghiệp rồi hết bệnh, hoặc giả là mình thanh thản ra đi nhẹ nhàng, hoặc khi mất tay chân mềm mại thì họ không tin. Bây giờ họ chưa thấy chứ không phải là không có. Họ ngăn cản mình. Thì cái đó là gọi là oan gia trái chủ. Nhưng mà gia đình anh đồng thuận hết. Đây là một cái điều rất là quý ha. Vì vậy cho nên thành ra khi mà Giáo Nhàn đến đây đó, thì chắc là thứ bảy này giảng trên vệ tinh TV toàn cầu sẽ nói về anh một chút xíu trong cái chuyến đi của thầy khi gặp anh. Vì cái sự kiện này cũng hy hữu, là hồi trước giờ gặp những người mà ung thư như vậy nè, thì đến lúc giai đoạn này là họ suy sụp dữ, họ nằm chứ họ đi không nổi. Tuy rằng thân thể họ còn đi được, mà tinh thần họ đó nó rất là yếu ớt, cho nên họ phải nằm cho họ đi không được. Cho nên thành ra hôm nay thấy anh như vậy đó là đó một cái niềm tin mình với Phật pháp rất là sâu sắc. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay cái duyên của gia đình mà khi thầy đến đó là những người giống như là anh Khanh là người anh đầu với lại bố mẹ đó cũng đến bên cạnh để mà an ủi về tinh thần. Nhưng mà thực sự cái an ủi lớn nhất đó vẫn là cả gia đình niệm Phật. Đó là một cái an ủi lớn nhất, công nhận không ha? Thì hôm nay thực sự Giác Nhàn về cứ nhớ những lời của anh Khanh. Ngắn gọn xúc tích mà anh lại có một cái niềm vui để động viên cho người em á. Cho nên thành ra thực sự trước khi Giác Nhàn ngày mai về lại bên San Jose để vì công việc Phật sự bên đó không có ở đây lâu được, thì có Minh Thành là người trong ban hộ niệm đó sẽ giúp cho anh dự âm Đức Thọ. Thì Giác Nhàn cũng mong rằng gia đình sẽ còn lại những thời gian ở bên cạnh đó thì niệm Phật cho nhiều hơn. Bởi vì hồi nãy anh nói rất là cảm xúc là câu Phật hiệu làm cho ảnh vững chãi về tinh thần, đi vào giấc ngủ ngon thì nó sẽ kéo thọ mạng được. Chứ còn lo bệnh quá mà không ngủ được và không ăn được thì không có thuốc nào cứu được. Đúng không? Không thuốc nào cứu được. Nhưng mà tinh thần an vui, ăn được, ngủ được thì chắc chắn thọ mạng sẽ kéo dài. Cái đó là đúng nguyên lý của nó. Chứ còn thuốc gì đi nữa mà tinh thần không an vui là chịu trách. Công nhận không? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, Đại Đức Thích Giác Nhàn đến tại tư gia của Phật tử Diệu Âm Đức Thọ để lập đàn hộ niệm. Hôm nay với nhân duyên lành, chư vị Phật tử phát Bồ Đề Tâm mua lò dế để đem về phóng sanh. Vì Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tuy nhiên tánh Phật của họ do phiền não tham sân si tạo nhiều nghiệp báo, nhiều nghiệp báo, cho nên thành ra họ phải lan thân lò dế, lò súc sanh. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh này được quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và nghe vãng đức hồng danh A Di Đà Phật. Vì vậy tất cả các loài chúng sanh này hôm nay quý vị được cái nhân duyên phước báu là sám hối nghiệp chướng và quy y Tam Bảo này tất cả các loài chúng sanh. Sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là do quý vị không biết tạo nhiều nghiệp nhân thiện lành mà đã lỡ tạo nhiều nghiệp báo xấu ác, cho nên thành ra thân mạng quý vị ngắn ngủi. Cho nên hôm nay gia đình Diệu Âm Đức Thọ và quý Phật tử phát Bồ Đề Tâm bỏ tịnh tài ra mua tất cả các loài chúng sanh này, quý vị được công đức tài thí. Giờ đây xin quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng cho quý vị. Mong cái công đức phóng sanh này để báo đáp lại thọ mạng của Diệu Âm Đức Thọ được kéo dài phát bồ đề tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu thọ mạng hết thì nhờ công đức phóng sanh này mà sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì trong kinh Phật dạy, phóng sanh là phóng Phật, thả một chúng sanh bằng và thả một vị Phật tương lai. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giả thoát tri kiến hương, quang minh văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, phù thử thủy giả bát công đức thủy tại thiên chơn, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô qua tạng giới, cá trung vô sứ bất siêu luân thủy, bất tẩy thủy diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ, quyên trừ nội ngoại đạn, đề đàn tràng sái khô mộc nhi tác, dương xuân khiết ế ban nhi thành tịnh độ, sở vị đạo nội ngoại trung gian, vô trực quế thánh phàm ưu hiển, tổng thanh lương Bồ Tát, liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất ích, biến thập phương tinh chuyên câu ế tặng quyên trừ phổ sái pháp, chuyên tắc thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết, nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điệt Đà Tha A Di Đà Đô Bà Tì A Di Đà Đà Tấn Cam Đà Tì A Di Đà Đà Tì Ca Lan Đế A Di Đà Đà Tì Ca Lan Đà Già Di Nì Già Già Na Chí Đà Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa A Di Đà Đô Bà Tì A Di Đà Đà Tấn Cam Bà Tì A Di Đà Đà Tì Ca A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nì Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điệt Đà Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ Đi Đa Tấn Cam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nì Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Này tất cả các loài chúng sanh hữu tình ơi, phát bồ đề tâm hôm nay quy y Phật Lượng Túc Trung Tôn, quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Chư Chúng Trung Tôn. Này tất cả các loài chúng sanh hữu tình ơi, hôm nay quý vị quy y Phật không quy y thiên thần quỷ Phật, quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng không quy y tụng hữu ác đảng. Này tất cả các loài chúng sanh hữu tình ơi, hôm nay quy y Phật rồi không đọa địa ngục, quy y Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi không đọa bàn sanh. Chúng sanh đã tạo các ác nghiệp đều từ gió vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát ranh ra. Tất cả chúng sanh đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành.
Ở phương Tây thế giới an lành.
Con diệu âm đức thọ hôm nay xin phát nguyện vãng sanh.
Con diệu âm đức thọ hôm nay xin phát nguyện vãng sanh.
Cúi xin đức từ phụ A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ.
Cúi xin đức từ phụ A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
Đại Từ Đại Bi.
Đại Từ Đại Bi.
Tiếp Dẫn Đạo Sư.
Tiếp Dẫn Đạo Sư.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Cần trí quan với Minh Thành niệm theo thầy, còn mọi người sẽ niệm một nhịp nha. Thầy trí quan với Minh Thành niệm một nhịp. A Di Đà Phật.
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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc.
Thế giới đại từ đại bi.
Thế giới đại từ đại bi.
Tiếp dẫn đạo sư.
Tiếp dẫn đạo sư.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức niệm Phật này.
Nguyện đem công đức niệm Phật này.
Trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ.
Trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ.
Trên đền bốn ơn nặng.
Trên đền bốn ơn nặng.
Dưới cứu khổ ba đường.
Dưới cứu khổ ba đường.
Xin đem công đức niệm Phật này.
Xin đem công đức niệm Phật này.
Hồi hướng cho Phật tử diệu âm đức thọ.
Hồi hướng cho Phật tử diệu âm đức thọ.
Và hồi hướng cho An gia trái chủ.
Và hồi hướng cho An gia trái chủ.
Hữu hình và vô hình.
Hữu hình và vô hình.
Nếu có ai thấy nghe.
Nếu có ai thấy nghe.
Đều phát tâm Bồ Đề.
Đều phát tâm Bồ Đề.
Hết một báo thân này.
Hết một báo thân này.
Sanh về cõi Cực Lạc.
Sanh về cõi Cực Lạc.
Nguyện Đức Phật A Di Đà.
Nguyện Đức Phật A Di Đà.
Thị từ chấn tích Quang Lâm.
Thị từ chấn tích Quang Lâm.
Phóng ánh ngọc hào quang.
Phóng ánh ngọc hào quang.
Gia hộ.
Gia hộ.
Tiếp độ.
Tiếp độ.
Cho Phật tử diệu âm đức thọ.
Cho Phật tử diệu âm đức thọ.
Sớm vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc.
Sớm vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Thế giới đại từ đại bi.
Thế giới đại từ đại bi.
Tiếp dẫn đạo sư.
Tiếp dẫn đạo sư.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, cái thời gian ở đây thầy cũng ít, cho nên thầy muốn niệm Phật một chập á, rồi thầy sẽ khai thị thêm để anh nắm rõ thêm cái kinh nghiệm của thầy nghe cái âm điệu niệm Phật của Đức Thọ đó. Nó tốt hơn hôm trước lắm. Bởi vì cái sức mạnh trong câu niệm Phật thầy đo lường cảm được. Tức là cái sức, cái niệm Phật của mình mà người bệnh như vậy nè, mà mình còn được cái sức để niệm như vậy đó, thì cái đó là cái điều lạ. Do cái tính tâm á, nó có cái sức định đó, cho nên thành ra nó lạ. Hôm trước đến thì bị đờm ra là khạc nhỏ liên tục, hôm nay nó bớt đi. Đúng không? Hôm nay cảm giác bớt. Thứ hai nữa rằng là cái tinh thần nó là chủ đạo chính, mà thấy cái tinh thần của anh hôm nay nó sảng khoái. Thì thầy thấy ba thầy đó, thì cái lúc năm 82 tuổi là hôm trước ông vẫn còn ăn cơm được, ông vẫn còn đi được. Nhưng mà hôm sau á thì ông ra đi tích tắc. Cho nên cái sự ra đi con người á, không phải là mình nghĩ nó khỏe bình thường như vậy rồi mình nói chưa đi, không phải. Rồi có những người nằm liệt một chỗ rồi mình nói họ sắp đi, không phải. Có những người nằm liệt 3-4 năm không đi. Thầy gặp cái ông đó 19 năm không đi. Mà những người mạnh khỏe họ đi. Là bởi vì cái thọ mạng nó hết. Cho nên hồi nãy chú là ba của anh Mẫn rất muốn anh Mẫn kéo dài thọ mạng. Nhưng mà mình không có tích lũy cái nhân đời trước và đời này đó để phóng sanh. Bây giờ trong kinh nói là phóng sanh là kéo dài thọ mạng mà. Bởi vì mình không có làm nhiều, cho nên bây giờ mình muốn nó cũng không được. Mình muốn không được là bởi vì mình không tích lũy cái vốn á. Cho nên thành ra cái nhiều người muốn tôi giàu mà đâu có giàu đâu, bởi vì đâu tích lũy cái vốn đâu mà giàu có được. Cho nên quan trọng là cái tích lũy mà mình không có cái cơ hội, thời gian và điều kiện để mình tích lũy. Vì vậy cái thọ mạng mình đến đây thì bây giờ mình chấp nhận trong sự vui vẻ. Trong sự vui vẻ, mà không chấp nhận cũng phải chấp nhận à, bởi vì nó đã hết rồi thì không thể nào kéo được. Đúng không? Nhưng mà may thay một cái là mình còn giữ được câu Phật hiệu và mình tin câu Phật hiệu. Cái đó là cái mà may mắn nhất cuộc đời của mình. Vì vậy cho nên thành ra thầy thấy ba của thầy đó, cái ngày hôm trước ông vẫn ăn được một chén cơm nhão. Vậy mà hôm sau ông đi. Cho nên thành ra có nhiều người nghĩ, ô ông còn khỏe, ông ăn được chút đỉnh vậy mà hộ niệm cái gì. Thì cái đó là dành cho những người mà không bệnh gì kìa. Nhưng mà anh là người bác sĩ đã báo hiệu. Mà nhiều người không hiểu, người ta nói niệm Phật là mong cho chết, không phải. Niệm Phật là một cái pháp môn để cho nó an tâm và tinh thần mình sảng khoái, an vui, ăn được ngủ được, thọ mạng còn để kéo dài. Mà thọ mạng hết mình ra đi được thoải mái, an vui. Cho nên cái công đức niệm Phật nó độ sanh và độ tử luôn mà, chứ không phải là niệm để chờ chết hoặc là mình dồn dập cho chết, không phải vậy. Cho nên thành ra hôm nay gia đình hiểu được điều này rất là tốt. Vì vậy cho nên thành ra là mới vừa rồi thấy có một cái vị sư cô đó, khi mà niệm Phật xong rồi lúc mất á, chuyển thân tướng nữ thành thân tướng nam. Thầy có cái hình ảnh đó rất là rõ luôn. Cho nên thành ra là có những người nữ như bà cụ mà thánh duyên ở bên San Jose, thầy hộ niệm cho bà 2-3 đợt mà bà chưa ra đi là bà chấp cái người con á. Bởi vì người con nghe bà bệnh cho nên nó đi xa hai mấy năm, bữa nay nó về lại đó, bà thương nó quá bà không đi. Bà còn bộ xương thôi, bà còn bộ xương thôi. Mà bà nói không có được, bà cụ nói không có được là do cái dây khí quản nó bị hư á. Bà nằm ốm còn bộ xương thôi mà bà không đi. Vô khai thị thì bà chịu đi, mà khi thầy đi về thì bà dướng mắt vô đứa con. Cho cái nguyên lý mà khi thọ mạng hết á, mà mình dính mắt á, cái đó là cái thiệt thòi. Mà mình mang đi nó cũng không được, khi thọ mạng hết mình mang đi cũng không được. Đâu có mang vợ, mang con, mang tài sản gì được đâu. Bây giờ mình chân thật, mình bỏ nó xuống, mình niệm Phật. Thì nó còn với mình. Còn với mình là bởi vì cái tinh thần nó an vui thì nó kéo dài cái sức sống. Cũng giống như là cái mũi tên mình đưa ra, mình căng, mình có một cái sức nó bắn mạnh thì cái lực đẩy mũi tên đi xa chừng nào, nhiều chừng nào thì mũi tên đi xa chừng đó. Còn nếu mà cái lực nó yếu thì cái mũi tên nó sẽ rất ngắn lại, gần lại. Cái lực của mũi tên là tư tưởng mình. Còn cái thân này là như mũi tên. Trong kinh Phật dạy đó, này tất cả các vị tỳ kheo, khi quý vị căng mũi cung ra bắn một mũi tên thì cái mũi tên đó, Phật dạy đó, là cái thân. Còn cái sức sống của tư tưởng là cái lực để đẩy mũi tên đi. Mà sức sống tư tưởng mà có đó thì thọ mạng kéo dài. Mà sức sống tư tưởng không còn nữa đó thì thọ mạng nó hết. Thì bây giờ cái sức sống của tư tưởng của mình là cái thọ mạng á, nó bị ngắn rồi đó. Là do nó bị cái quả báo mình không còn giữ được. Thì mình cứ ăn bồi bổ cái thân này nè. Giống như là mình lo o bế cái mũi tên mà mình không lo cái lực của cái mũi tên. Thì nó không có kéo dài được. Hiểu chỗ đó đúng không? Thì cái câu chuyện ví dụ này nó rất là biểu tượng mà Phật dạy đó. Thì bây giờ mình lo cái một phần dĩ nhiên phải lo ăn rồi đó. Phải lo thuốc rồi đó. Nhưng mà cái phần chính là cái sức sống trong tư tưởng. Mà cái sức sống trong tư tưởng đó mà dùng cái câu Phật hiệu đó là tuyệt nhất. Nó nuôi dưỡng lại cái sức sống trong tư tưởng tuyệt nhất. Nó làm hồi sinh lại. Như hôm bữa thầy vô thầy nói anh ho, mà anh ho liên tục cứ lấy cái ly để mà nhả đờm á, thì cái đó là cái cơ thể của mình nó không được ổn. Nhưng mà cứ càng niệm Phật nha, uống thuốc là phụ ha, cứ càng niệm Phật vô cái tư tưởng mình nó vững chãi lại. Nó khác, hôm nay thầy thấy nó khác. Thì cái cơ may kéo dài thọ mạng để mình có thời gian niệm Phật nữa, tuyệt. Tuyệt, chứ không nói vậy trời. Vì vậy cho nên thành ra cái lối hộ niệm của thầy là không phải là buộc họ phải vãng sanh. Nếu thọ mạng họ còn là họ phải sống thêm. Để họ biết họ tu, bây giờ họ đổi cái mạng họ đời thứ hai mà. Đúng không? Hồi nãy giờ thầy nghe anh hiểu, thầy nói anh hiểu hết đúng không? Đó. Hiểu và tin vậy không phải dễ đâu nghe. Cái nhiều người người ta không hiểu không tin đâu à. Họ nói chuyện mình nói tào lao si đế không tin. Nhưng mà anh hiểu anh tin được là cái căn lành của mình nó nhiều đời lắm. Chắc đời trước cũng anh em đồn sao đời nay gặp lại chứ không phải dễ ngồi nói chuyện mà nó tin nhau đâu. Không, thực sự nó là như vậy đó. Nó lạ lắm. Cho nên thành ra là cái on trái đó gặp nhau là bắt đầu nó gầm liền à. Còn mà gặp nhau mà gọi rằng ngồi nói chuyện được như vậy nè là nó có cái sự thiện cảm của đời trước nữa đó. Thấy không? Cho nên thành ra nếu thực sự mà thầy ở gần đây đó, mà ngày nào thầy cũng qua với anh như vậy đó, thì thầy nghĩ chắc là một là kéo dài được bằng tuổi như chú, hai là cũng như là đi mà chắc là cũng biểu pháp lồ dữ dằn lắm á. bởi vì cái sức sống thầy nó có. Bởi vì cái sức sống thầy nó có cho nên thầy đem cái sức sống đó thầy đưa vô trong con người của anh. Đúng không? Nhưng mà đưa cái sức sống mà hồi nãy giờ thầy nói đó mà anh không giữ cái câu Phật hiệu đó, thì cái lời nói của thầy nó sẽ bị loãng bớt đi. Nó pha loãng bớt đi thì tự nhiên mình sẽ bị nó dập mình lại. Nó làm cho mình sợ, mình buồn, mình lo, mình mất cái này, mình nghĩ cái kia, rồi mình làm tùm lum hết trong đó hết trơn à. Thì nó cuối cùng nó cũng gì, nó càng làm cho mình quỵ thêm nữa. Đúng không? Đó, cho nên thành ra cái khích lệ mà về khai thị này nó quan trọng dữ. Nó quan trọng dữ lắm. Để cái này gọi là một cái thay đổi tâm lý mà. Hôm nay thầy thấy nó khác như hôm bữa lắm. Không phải mình gọi mình nói lấy lòng nhưng mà thực sự là khác. Hôm trước anh ngồi một chút là nhả nước miếng à, ngồi một chút là khó chịu à, đúng không? Cho nên thành ra là cái sức sống trong tư tưởng á, thường người ta sống người ta nuôi cái sức sống bằng cơ thể đó, họ quan tâm hơn là cái sức sống trong tư tưởng. Khi mà tư tưởng họ bị bế tắc, họ bị khổ đau, họ bị bất an, họ bị ngã quỵ xuống á, thì lúc đó họ không có đủ một cái phương pháp, họ không có một cái tích lũy về cái phương pháp an tâm á. Cho nên thành ra họ rất là khổ, mà cái nhiều người họ phải chết. Tuy rằng thân thể họ khỏe, họ không có cái phương pháp, không có thời gian nuôi dưỡng cái tâm linh. Hôm nay mình cũng cảm ơn cái bệnh, nhờ cái bệnh mà ở nhà niệm Phật, thầy đến cho anh bệnh dễ gì thầy đến, thầy đến làm gì? Đúng không? Ông kêu ông đến là ông làm gì thôi, mệt ông quá. Đúng không? Bây giờ nhờ cái bệnh mà thầy đến nè. Cảm ơn cái bệnh nha. Tức là biết niệm Phật là cảm ơn hết. Trong mọi hoàn cảnh đều cảm ơn đó hết. Đúng không? Ông lạ vậy đó. Chứ mà không biết niệm Phật rồi á, cái gì cũng gì cũng bất an, và mình nói ai cũng vô ơn bỏ nghĩa với mình hết. Vợ thì đi làm, cha mẹ thì về San Jose, ông anh qua một chút xíu cũng đi về nhà bên Việt Nam. Nó trách đó, phải không? Nó trách đủ thứ hết trơn à. Còn niệm câu Phật hiệu thôi, trách gì nữa. Phật lo rồi, ai lo bằng Phật đâu. Đúng không? Ai lo bằng Phật. Cùng lắm vợ con, cha mẹ mang cái xác này đi thiêu hoặc mang ra tới kia thôi, chứ còn tinh thần ai lo được. Đúng không? Ai chui vô tư tưởng mình lo được đâu, mà câu Phật hiệu lo được, Đức Phật lo được. Đúng không? Dĩ nhiên không phải vậy, mình quê ơn bộ nghĩa cha mẹ, biết ơn cha mẹ sanh ra cái thân hình hài này, vợ con lo cho mình miếng ăn, giấc ngủ, vân vân mọi thứ. Nhưng mà đến một giới hạn nào thôi. Bởi vì cái lực của cha mẹ, của anh em, vợ con mình nó giới hạn. Nó chỉ lo được cái thân, sự sống. Mà khi sự sống này mất rồi là họ thua. Bước qua một thế giới kia là họ thua rồi. Thầy cũng thua nữa à. Chỉ có Phật à. Mà câu Phật hiệu để đi theo mình á. Muốn như vậy bây giờ phải tích lũy thường xuyên chút. Bởi vì lúc trước giờ mình ít làm quá mà. Đúng không? Nhiều lúc cũng đi chơi rồi uống bia rồi đi vòng, bây giờ nó đi đến rồi, rồi bắt đầu là mới chuẩn bị sao. Đến mà chuẩn bị trước thì đỡ quá, phải không? Sao bây giờ cũng không muộn, đúng không? Giờ cũng không muộn thì bây giờ chuẩn bị, mà thầy tin tưởng cái nhóm niệm Phật ở đây. Minh Thành là đã trực tiếp thầy gọi qua mai giới dắt hộ niệm cho má Minh Thành rồi. Rõ như ban ngày rồi. Trí Quang thì hộ niệm cho mẹ vợ rồi. Rồi đại khái là thấy cái kết quả và cái vấn đề hộ niệm nó rất là rõ ràng, đúng không? Cho nên thành ra có những người ở đây rất là tốt nha, gọi điện á, kêu người ta tới để niệm Phật cho mình, dành thời gian niệm Phật nhiều hơn ha. Ngoài cái chuyện mà mình sinh hoạt thì bây giờ đâu có làm gì nữa đâu, chỉ niệm Phật thôi. Nhưng mà vào những ngày gần lại đây đấy, niệm Phật nó có bị gián đoạn đó.
Dạ không.
Không gián đoạn, tức là hàng ngày gia đình làm gì làm anh vẫn giữ câu Phật hiệu. Nhưng mà cái lối niệm mà trên giường ngủ không được hoặc thầm thầm á, thỉnh thoảng cũng sử dụng đúng không?
Con sử dụng trường hợp nào con sử dụng cũng được hết.
Trường hợp nào cũng sử dụng được. Nhưng mà nó hay bị quên không? Con niệm Phật nó hay quên không?
Dạ không, cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là không bao giờ quên.
Hay quá. Cái không quên, không gián đoạn đó đó. Cái không gián đoạn đó mới cái thành công. Cái không gián đoạn mới cái thành công. Sở dĩ mà nó gián đoạn đó là nó bị thất bại. Bữa nay thấy khác lắm. Cái này không phải nói lấy lòng hoặc khích lệ đâu, khác lắm. Khác là bởi vì thấy cái cách nói chuyện, cái câu Phật hiệu rồi nó bớt ho khạc đờm. Rồi bắt đầu đó, thấy nó có cái lạ trong này. Là câu Phật hiệu nó giống như thuốc á, nó thấm. Mà thuốc cái diện mạo nó khác hơn lắm. Mà thuốc á, uống vô nó có thời gian phải không? Mà còn cái câu Phật hiệu uống vô trong tư tưởng á, là nó thấm liền. Mà mình uống chưa đủ đô á, là nó gián đoạn cho nên thành ra nó chưa. Nhưng mà thấy anh uống thuốc bắt đầu nó thấm, nó dẫn thuốc rồi đó nha. Dẫn câu thuốc A-di-đà là câu Phật hiệu rồi đó. Cho nên Ấn Tổ mới nói là câu A-di-đà Phật cứ chân thật mà niệm, đó là liều thuốc A-di-đà, uống vô đi, không có tác hại thân tâm, điều từ lợi đến lợi hết. Cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, ngài Ấn Tổ nói vậy đó. Anh thấy có hữu ích đúng không? Giữ nó nghe. Làm hoài. Mà cái linh tính của thầy tin tưởng á, cái thọ mạng anh ấy kéo dài. Bởi vì câu Phật hiệu nó có công đức vô lượng thọ mà. Vô lượng thọ tức là thọ mạng kéo dài đó. Thấy không? Nhưng mà khi người ta niệm bắt đầu đi kiểm tra lại không còn gì hết, cái bắt đầu người ta bớt niệm rồi đó nghe, bắt đầu đi làm ăn rồi đó, bắt đầu từ cái vậy mà
đi làm ăn cũng quên niệm.
Dạ đúng rồi.
Cái nào niệm
Rồi bây giờ mình làm tiếp nhịp nữa ha.
Dạ. Yeah.
Nhịp này kéo dài niệm thêm chút nữa nha, để vô định đó nha.
Dạ.
Yeah. À. Quy mạng lễ A Di Đà Phật.
Quy mạng lễ A Di Đà Phật.
Ở phương Tây thế giới an lành.
Ở phương Tây thế giới an lành.
Con Diệu Âm Đức Thọ hôm nay xin phát nguyện vãng sanh.
Con Diệu Âm Đức Thọ hôm nay xin phát nguyện vãng sanh.
Cúi xin Đức Từ Phụ A Di Đà Phật.
Cúi xin Đức Từ Phụ A Di Đà Phật.
Phóng quang tiếp độ.
Phóng quang tiếp độ.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Thế giới Đại Từ Đại Bi.
Thế giới Đại Từ Đại Bi.
Tiếp dẫn đạo sư.
Tiếp dẫn đạo sư.
A Di Đà Phật.
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 Thoải mái.
A Di Đà Phật.
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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức niệm Phật này.
Nguyện đem công đức niệm Phật này.
Trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ.
Trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ.
Trên đền bốn ơn nặng.
Trên đền bốn ơn nặng.
Dưới cứu khổ ba đường.
Dưới cứu khổ ba đường.
Xin hồi hướng công đức niệm Phật này.
Xin hồi hướng công đức niệm Phật này.
Cho Phật tử Diệu Âm Đức Thọ.
Cho Phật tử Diệu Âm Đức Thọ.
Và hồi hướng cho ăn gia trái chủ.
Và hướng cho ăn gia trái chủ.
Hữu hình và vô hình.
Hữu hình và vô hình.
Và tất cả chúng sanh con đã lỡ gây tạo.
Và tất cả chúng sanh con đã lỡ gây tạo.
Sát nghiệp với các loại chúng sanh.
Sát nghiệp với các loại chúng sanh.
Hôm nay nguyện đem công đức này.
Hôm nay nguyện đem công đức này.
Hồi hướng cho tất cả quý vị.
Hồi hướng cho tất cả quý vị.
Nếu có ai thấy nghe.
Nếu có ai thấy nghe.
Đều phát tâm Bồ Đề.
Đều phát tâm Bồ Đề.
Hết một báo thân này.
Hết một báo thân này.
Sanh về cõi Cực Lạc.
Sanh về cõi Cực Lạc.
Nguyện Đức Phật A Di Đà.
Nguyện Đức Phật A Di Đà.
Thị từ chấn tích Quang Lâm.
Thị từ chấn tích Quang Lâm.
Phóng ánh ngọc hào quang.
Phóng ánh ngọc hào quang.
Gia hộ cho con.
Gia hộ cho con.
Hồ Công Mẫn.
Hồ Công Mẫn.
Pháp danh Diệu Âm Đức Thọ.
Pháp danh Diệu Âm Đức Thọ.
Được sớm vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc.
Được sớm vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
Thế giới Đại Từ Đại Bi.
Thế giới Đại Từ Đại Bi.
Tiếp dẫn đạo sư.
Tiếp dẫn đạo sư.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
À, nãy giờ Đức Thọ niệm Phật thấy có mệt không?
Dạ không, không thấy gì mệt.
Không thấy mệt.
Dạ.
Lạ lắm. Người bị bệnh như vậy đó, hôm qua thầy vô thấy mỗi lần ngồi xuống cũng khó dễ lắm, khó ngồi lắm. Không không dễ gì ngồi mà ngồi đây niệm Phật chung với thầy nãy giờ gần 2 tiếng rồi đó.
Dạ.
Coi như lần tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó. Nhưng mà thấy vẫn khỏe, không có gì mệt.
Dạ.
Đó là cái câu Phật hiệu á. Nó thuận chiều với mình á và nó hợp với mình.
Yeah.
Chứ có nhiều người ngồi như vậy nó cắn rứt, nó ngứa, nó nhức nhưng mà hết niệm Phật không sao. Rồi nó ngủ gục nữa. Thầy nhớ ở tại Tịnh Thất Quan Âm có cái phòng hộ niệm đó.
Dạ.
Yeah. Là hầu như là người ta mỗi người mỗi nghiệp. Thì năm 2007 thì mở cái phòng hộ niệm, đến 2010 thì thầy còn hộ niệm, nhưng mà 2010 là giao lại cho các chú à.
Dạ.
Là đi giảng các nơi giống như là chùa Đại Tùng Lâm 70-80 ngàn người, hướng dẫn người ta tu á.
Dạ.
Chứ không có đi hộ niệm là do giao lại các thầy các chú được rồi.
Dạ.
Nhưng mà từ năm 2010 đến hôm nay đó thì ít đi hộ niệm.
Dạ.
Chỉ có đến khai thị thôi giao cho các chú. Cho nên thành ra những cái lúc thầy đến như vậy nè, thì nó rất là hy hữu, là bởi vì những công việc Phật sự nó lớn như vừa rồi, mới có mấy ngày về trước đó là cái lễ 800-900 người bên San Jose là nhiều lắm, tổ chức cái pháp hội như vậy là thường xuyên, mà cũng ít gặp những ca như vậy, hư hữu lắm chứ không dễ gì gặp. Đôi khi gặp họ cũng không dám nói, họ cũng không tin niệm Phật, cho nên mình đâu có biết mình đến đâu. Thấy không? Cho nên cái việc này nó rất là hy hữu. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay đến đây thì ngoài cái việc niệm Phật, khi thầy với ban hội niệm về thì anh sẽ xuyên suốt để niệm Phật và có cái tờ đó để mình hồi hướng. Nhưng thầy ở bên cạnh còn những giây phút là thầy còn những cái kinh nghiệm gì hoặc có những cái điều gì khai thị đó, thì nói để cho anh có cái tính tâm hơn. Chứ dành cái thời gian niệm Phật nhiều quá thì đôi khi có một cái là anh không có nắm rõ những cái nguyên lý đó, rồi nó uổng đi cái thời gian thầy đến, và nó uổng cái công của mình niệm Phật, và uổng cái duyên của mình đã kết duyên được với cái pháp môn niệm Phật ha. Như vậy cho nên thành ra hôm nay đến thì từ khi hồi nhỏ, khoảng năm nay là thầy 45 tuổi, thì từ 12 tuổi thầy đi tu á, đến bây giờ là gần như là thầy không có, gần như là không có bệnh, hầu như là ít bệnh lắm. Và hồi nhỏ đến giờ là chưa có bị cái dao kéo gì đưa trong người hết trơn á. Như gần lại đây thì không biết cái móng chân này nè, nó cứ cắm xuống ở dưới mà nó nhức lắm, nó sưng lên. Thì phải đi cho mấy cô làm nail của cắt hoài đó, thì cứ cắt là cái khóe đó, nó cứ bị hoài à. Cái đợt này qua rồi mấy chị em như Phước, như Thảo nó kêu đi bác sĩ cắt. Thì hôm bữa thầy hộ niệm cho anh xong á, thì thầy xuống để cho nó cắt. Thì nó phải chích thuốc tê 2 mũi vô trong này, nó tê hết, coi như là không còn cảm giác. Thì nó cắt cái bụp, máu nó xịt nó ra vậy đó, mà cắt hai bên luôn, bên này nó hai cái luôn. Mà nó cắt máu nó xịt ra, mà cái bên này nó cắt sâu nè, nó cắt bên này cắt trước mà bên này nó cắt sâu, cho nên nó hết thuốc tê á, nó vô nó cắt một cái điếng hồn luôn vậy đó. Rồi thầy kêu ô đau quá chịu không nổi, thì ông bác sĩ ông chích thêm một mũi thuốc tê vô nữa, thì ông cắt nó vẫn còn đau, mà khi cắt xong là cái cảm giác cái bàn chân mình giống như là một cái, nó cắt sâu vô á, giống như cái gì nó dập cái móng chân mình vậy đó. Thì ông kêu chắc là phải 3-4 ngày nó mới hết đau, mà ông kêu ngâm nước muối phải 10 ngày. Nhưng mà không biết làm sao thầy ngủ đêm sáng hết đâu. Qua hôm sau nó khô lại đó, bữa nay nó hiu lại, nó khô, thầy mang giày thầy đi bình thường. Thì thầy nghĩ rằng là cái người ăn chay á, cái thịt nó hiền, nó lành, mà cái máu nó cũng không tanh nữa. Ồ ngộ vậy đó nghe. Cho nên cái người mà ăn chay với niệm Phật á, hầu như người ta ít có bệnh, mà dẫu cho cái cơ thể họ bất thường á, nó trở lại bình thường nhanh. Hôm nay không phải thầy nói về tốt bản thân mình, nhưng mà mình chiêm nghiệm mới mấy ngày hôm, tức là chiều hôm nay là đến hai buổi chiều nè, chiều hôm qua là một buổi chiều, chiều hôm nay là hai buổi chiều. Thì ổng nói phải ngâm nước muối 10 ngày á, nó mới êm, mà nó mới có 2 ngày bây giờ mang giày đi bình thường. Thì thầy nghĩ là cái chắc là cũng một phần công đức phóng sanh. Thầy phóng sanh nhiều lắm, ở Việt Nam mỗi lần phóng sanh là 10 mấy tấn, mà mỗi tháng đi một lần vậy là 5,000 đô, là 10 mấy tấn, mà thầy đi hoài luôn. Mà cá bên đó đó nó rẻ mà nó tươi nó ngon nữa. Biết sao nó ngon không? Vì nó khỏe cho nên thả nhìn thấy nó ngon. Nhiều lắm, thầy phóng sanh nhiều lắm, coi lại những cái đĩa của thầy là không biết bao nhiêu cái đĩa phóng sanh. Cho nên thành ra hầu như mình có phóng sanh, mình có niệm Phật á, thì cái thân thể mình nó bất thường thì nó trở lại bình thường nhanh. Thầy nhớ có một cái ông đó, ông đi lên niệm Phật, ông tên ông Hằng, mà ông cứ niệm Phật suốt ở trên chùa. Bữa đó ông đi mời cái thiệp đám cưới cho đứa con, bị xuống cái đèo Bà Ren bên Đà Lạt á, bị cái xe kia nó ép, ông té vô bên trong mà cái đầu ông dập xuống á, mà máu nó chảy ướt hết một cái áo ấm ổng luôn vậy đó. Xong cái mang lên bệnh viện ở trên Lâm Đồng Đa Khoa đó. Thì không biết sao á, khi mang lên là con như mặt ổng nó nát, ướt máu hết trơn vậy đó. Mà bác sĩ lau hết máu, nhưng mà lạ, lên đó máu vẫn còn chảy ra mà máu không tanh. Rồi nó lau hết cho ổng rồi, nó kêu một tuần ổng mới về nha. Nó đưa thuốc ổng uống mà ổng không uống. Không kêu thuốc tây ổng uống, không có quen, ổng không có uống. Thì ổng không uống thuốc như vậy, ổng cứ giấu thuốc dưới gầm giường á. Thì không biết làm sao, kêu một tuần về mới có 3 ngày ổng về, nó hiu, nó khô lại hết. Mà bác sĩ nói máu ổng không có tanh. Ông này là một ông mà Phật tử, thầy thấy là ổng ăn chay á, với ổng niệm Phật á. Cho nên thành ra nó hồi phục cơ thể rất nhanh. Thì thầy nghĩ cái bệnh anh cũng vậy. Cái bệnh cũng vậy. Cái cơ thể mình nếu mà nó chịu với câu niệm Phật á, mà nó im rồi đó là nó thay đổi máu huyết rất nhanh. Này ha. Thì như vậy hôm nay đó, hôm nay thực sự là một cái duyên mà thầy nghĩ rằng là khi mà thầy đến đó, thì gần như là một cái duyên mà họ hợp với mình về cái pháp môn niệm Phật nó lớn lắm. Chứ còn hôm nay thí dụ thầy đến thì tụng kinh cầu an dược sư cho anh đi rồi thầy về thì gia đình cũng khó tụng lắm. Mà tụng cũng không được liên tục đâu. Không liên tục cho nên nó gián đoạn, không có hiệu quả. Thì có nhiều người người ta nói đang còn sống như vậy phải tụng dược sư để mà sống lại cho ai mà niệm Phật cầu cho chết bây giờ. Vậy họ không hiểu phải không? Rồi họ nói rằng chừng nào chết mới niệm Phật cầu siêu cho ai còn sống vậy tự nhiên niệm cho người ta chết. Hiểu không? Rồi họ đại khái là mỗi người có mỗi pháp môn nhưng mà điều họ không có tin cái pháp môn niệm Phật. Nếu thọ mạng còn thì sống dài, nếu thọ mạng hết thì bình thản ra đi. Cho nên hồi nãy thầy nói cái lý mà anh phải quán cho sâu vô đó là cái thân này như cái áo. Nhưng mà cái áo này nó dễ cởi quá đi cho nên thành ra họ cởi hàng ngày nó quen rồi họ vứt đi, họ bận cái khác bình thường lắm. Nhưng mà đối với các hàng Bồ Tát Phật á, Ngài dùng quá thân, Ngài đi cắt cổ giống như cởi cái áo, đó là do cái nguyện lực Ngài đã thành rồi. Còn mình thì một đời để cởi một lần thôi, cho nên mình chấp vô nó, mình không dám cởi. Mà không cởi thì đến cái lúc thọ mạng hết cũng phải từ giả nó thôi à. Công nhận không? Cũng phải từ giả nó thôi à, chứ không có nói năng gì hết trơn, ai cũng phải chấp nhận điều đó thôi, nhưng mà chưa biết khi nào ạ. Coi chừng ngày mai ạ. Ai cũng vậy chứ không phải mình, anh kêu bác sĩ báo 2 tháng nữa là kêu nó cận kề, cho đôi khi thầy với anh Khanh hoặc là Trí Quang này coi chừng ngày mai cũng có. Công nhận không? Bây giờ mình đâu biết trước được chuyện đó đâu phải không? Đó, thì hiểu như vậy rồi ai cũng phải ra đi. Thì bây giờ cho nên Phật nói một câu nè. Cái chén nước này tuy rằng nó nhỏ nhưng mà cái nắm muối bỏ vô á, nó uống không được. Bởi vì nó lượng nước nó ít quá. Còn nếu mà cái lu nước nó lớn thì cái nắm muối bỏ vô nó phải loãng. Nghĩa là cái điều ác của mình là mình sát sanh cho nên thọ mạng đã ngắn. Bởi vì ông cụ này, ông đời trước chắc ông cũng làm cái phước, sao ông lớn tuổi hơn mình ông chưa đi. Đáng lẽ già phải chết trước chứ sao mà trẻ chết trước như vậy. Là do cái nghiệp ác nó đến. Mà ngay cái lúc này cái tâm mình niệm Phật nó rộng lượng đó, thì cái điều ác này nè nó pha loãng. Một là nó hết bệnh, hai là đi về cõi khác. Nắm muối là điều ác á, mà nó vô đúng ngay cái lu lớn ra thì nó pha loãng ngay. Mà muốn cho cái lu lớn, tức là cái tâm lượng mình nó lớn á, thì cái câu Phật hiệu nó làm là nhanh nhất. Nhưng mà có một cái mừng là anh không có hiểu gì đạo hết trơn á, dễ nói. Còn mấy người mà hiểu bà chết bà nhán á, ngàn nói họ không tin. Họ kêu tôi cũng nghe kinh, tôi cũng học cái này, tôi cũng cái nọ rồi đó. Không tin. Nó hay cái tịnh độ là người không hiểu gì hết họ đi vô nó là ngon. Nó ngộ vậy đó. Thầy gặp nhiều ca rồi. Nhiều cô đó, cô kêu cô đi nghe nhiều thầy, cô tụng nhiều kinh, cô Phật tử 20 mấy 30 năm, kêu cô niệm Phật, cô nói niệm rồi cũng vậy thôi chứ có cái thứ gì trong đó đâu. Khó độ, mất tính tâm à. Còn anh bây giờ cái tính tâm này nó đang nhen nhúm nha, nó đang ngon là mình phải nhen nhúm cho nó lên luôn nha, chứ không bỏ nó uổng ha. Thì như vậy thì thực ra hôm nay cơ thể bệnh mà ấm áp như vậy nè là ngộ lắm, rất là tuyệt. Cố gắng duy trì nó nha. Cố gắng duy trì cái câu Phật hiệu. Bởi vì nó đâu tốn tiền tốn bạc vậy đâu. Niệm Phật có tốn tiền không? Niệm Phật có tốn tiền tốn bạc vậy? Đâu có tốn gì đâu. Đâu có mệt mỏi gì lắm đâu hả? Chữ nó ngang, bỏ là uổng lắm. Nó là chính, còn tất cả mọi thứ là phụ. Nếu thuốc là chính thì bác sĩ chữa người ta hết bệnh chứ sao có người chết. Đúng không? Thọ mạng nó hết là thuốc cũng vứt đi, không có làm thứ gì hết trơn. Anh công nhận điều nào? Đúng rồi chứ nữa, bác sĩ chữa đâu có được. Đó, cho nên trong kinh nói Phật dạy đó là nghiệp thì chỉ có cái pháp của Phật mới chuyển chứ còn thuốc men chuyển không được. Cho nên Ấn Quang nói thuốc linh đơn chữa cũng không được. Cái nghiệp này nó vô hình, mà lấy cái thuốc hữu hình chữa nó chỉ khống chế một thời gian giới hạn rồi cũng phải ra đi thôi, cũng phải ra đi thôi. Cho nên là Ấn Tổ mới nói linh đơn chữa không được. Chỉ có câu Phật hiệu A-di-đà Phật gọi là A-di-đà nó chữa được. Thực sự hôm nay thầy nhìn cái cảm giác anh là không phải là người bệnh nữa. Thật rất là vui. Thì như vậy là hôm nay cái duyên mà thầy đến đó, thì gần như là một cái cơ duyên mà thầy nghĩ cái phước báu cơ duyên của anh rất là lớn. Khi anh tin một câu Phật hiệu không cần phải thì hỏi han gì nữa, cứ một câu Phật hiệu mà niệm, nhớ là cái bài hồi hướng đó.
Dạ.
Sau khi xong rồi mình hồi hướng ha. Thì thầy về bên đó gần như là chút nữa thầy xin cái điện thoại để thầy sẽ nói chuyện với anh qua điện thoại. Những lúc á, rảnh á, thì thầy gọi qua thầy hỏi coi thử làm sao, rồi anh nói chuyện lại với thầy. Tuy rằng mình không gặp trực tiếp như vậy, vẫn nghe được cái lời nói của thầy. Coi như là chăm sóc khách hàng thường xuyên. Được không? Đây là khách hàng của thầy quý lắm á. Thí dụ thầy giảng vừa rồi, đây là 800-900 người xong họ đi về hết trơn. Họ đâu muốn vãng sanh, chưa đến lúc vãng sanh. Nhưng mà một người này là thành công một người. Bởi vì lúc này là phải chuẩn bị ra đi rồi đó. À, đầu tư ít mà kết quả cao này nha. À, thành ra thì thật sự hôm nay thầy rất là vui. Nhất là anh Khanh chuẩn bị từ giả còn mấy bữa nữa về anh Khanh ha.
Ngày mai
anh về thì hôm nay thầy đến. Thì trước khi anh từ giả thầy và từ giả nước Hoa Kỳ về lại Việt Nam, cho thầy gửi lời thăm nhất là đạo tràng của cô Thu Hương ban hộ niệm ha. Một số những người Phật tử bên đó, và khi anh về được vui vẻ. Và anh cũng có vài lời đối với Giác Nhàn cũng như ba mẹ của anh, và để lại những lời gì cho anh em cũng như những người đang sẽ coi được cái đĩa này ha anh Khanh ha.
Kính bạch thầy Giác Nhàn, kính thưa ba má, kính thưa tất cả quý vị trong đạo tràng niệm Phật. Khi được thầy Giác Nhàn cho phép, Khanh phát biểu ý kiến đôi điều đối với đạo tràng cũng như đối với gia đình, và quan trọng nhất là đối với người em trai của Khanh. Thế thì thật sự mà nói thì là chắc chắn trong chúng ta cũng chưa có ai từng đã đến cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, bởi vì chúng ta ngồi ở đây thì chúng ta chưa bao giờ đến. Và cái thứ hai nữa là chúng ta không biết là trong chúng ta có ai đã có nhân duyên lớn để được thấy Ngài A Di Đà qua cái thân tướng của Ngài chưa. Thì Khanh nghĩ là điều này thì cũng có thể có, bởi vì không có nhiều thì cũng có ít. Nhưng mà tại sao tất cả chúng ta đều tin vào một cái lời nói của thầy Giác Nhàn nói, mà không phải là chỉ riêng thầy Giác Nhàn nói, mà có rất nhiều vị thầy, có rất nhiều vì đã từng tu có pháp môn niệm Phật và đã thành chánh quả như trong kinh điển đã để lại. Cái điều đó nói lên được một điều mà bản thân Khanh cũng giống như gia đình và đối với em Diệu Âm Đức Thọ, là cái điều đó nó như có một cái nhân duyên rất lớn. Và chúng ta tin tưởng rằng tất cả những cái lời mà Đức Phật nói ra đều không hư dối và luôn luôn thành thật. Mà chúng ta có được cái nhân duyên lành, chúng ta có một phước báo lớn, thì chúng ta mới có được cái niềm tin như vậy. Và cái niềm tin đó nó sẽ không bao giờ lung lay. Và chính cái niềm tin đó, nó sẽ cứu vớt chúng ta trong mọi hoàn cảnh, ngay cả lúc chúng ta sống và ngay cả lúc chúng ta từ bỏ cái thân mạng này. Thì Khanh không biết nói gì hơn, đứng trước một cái ơn phước của thầy Giác Nhàn, cũng giống như đạo tràng niệm Phật đã dành riêng cho gia đình, cũng giống như là cho Diệu Âm Đức Thọ. Chúng con đại diện cho gia đình một lần nữa xin được ghi nhớ tất cả những cái công đức này của thầy Giác Nhàn cũng như đạo tràng niệm Phật, và chúng con sẽ luôn luôn hoằng pháp cái pháp môn này khi chúng con có được những cái cơ hội tiếp cận được với tất cả các Phật tử sau này. Dạ xin hết.
Thưa quý vị, cái nhân duyên cũng rất đặc biệt. Khi Giác Nhàn đến thì anh Khanh cũng từ bên Việt Nam sang người thăm người em của mình, và Giác Nhàn cũng gặp có những buổi trò chuyện giống như hôm nay. Và anh có cái nhận định về pháp môn tịnh độ rất là sâu sắc. Trong gia đình đã có một người có tín tâm với pháp môn niệm Phật, Giác Nhàn rất là ghi nhận. Thưa quý vị, ngồi sau lưng Giác Nhàn là có chú Chí Quang, là người ở đây gần như là có mở một cái niệm Phật đường. Hay nói khác hơn đó là hầu như là Minh Thành cũng như là mọi người trong đạo tràng đó là hay đến nhà của anh Chí Quang để mà niệm Phật. Thì hôm nay vì công việc cũng bận biểu nhưng mà anh cũng dành thời gian đến với thầy. Hôm nay thì hai vợ chồng rất là sốt sắng trong hai lần giác ngàn đến đây hộ niệm đều có mặt, cũng như là học cái phương pháp trợ niệm, hay nói khác hơn là anh đã cũng là người chính thức đã đưa người mẹ vợ ra đi rất là tốt. Trong nhà biến cái niệm gọi là cả gia quy tự, gần như là cái nhà biến thành cái niệm Phật đường cho mọi người đến để niệm Phật rất là tốt. Hôm nay cũng có Chí Quang ở đây cùng niệm Phật chung với thầy, thì trước khi chuẩn bị thầy đi lên lại sẽ làm để họp cái ban tổ chức để mà chuẩn bị cho cái pháp hội ngày 16, 11, 12 tháng 6 tới đây. Tổ chức cái pháp hội theo như tâm nguyện 2 năm về sau. Đợt trước đã tổ chức tại Sê Lâm, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức ở trên Phật Lâm trong tháng tới. Vì vậy cho nên thành ra trước khi đi thì cũng có vài lời muốn cho Chí Quang cũng có vài lời cảm xúc khi mình đến hộ niệm chung với thầy Giác Nhàn ha.
A Di Đà Phật, bạch thầy, phải nói là cứ mỗi lần mà thầy về Chư Dinh này thì là mỗi lần mà đạo tràng rất là hạnh phúc, tất cả mọi người đều thấy rất là an lạc, mà cái sự gần như là hoằng pháp của thầy về cái pháp môn tịnh độ thì cái đó thì không có nói nhiều, nhưng mà riêng cái tình cảm của thầy đối với tất cả Phật tử, đối với tất cả mọi người thì nó bàn bạc, nó rất là dễ chịu, nó rất là dễ thương. Cái vấn đề mà hộ niệm thì Chí Quang á, thì cũng giống như thầy đã từng biết qua là gia đình Chí Quang có bà mẹ ruột của Chí Quang, rồi bà mẹ bên mẹ vợ thì cũng đều được hộ niệm và rất thành công, rất là mỹ mãn. Mà riêng với lại mẹ của Chí Quang á, là nhờ cái hộ niệm đó mà kéo dài cái cuộc sống rất là an lạc hơn 3-4 năm, chứ không phải là hộ niệm mới là vãng sanh liền mà được như vậy. Còn về cái vấn đề mà anh Mẫn đây á, thì phải nói rằng là một cái cơ duyên rất là đặc biệt. Đạo tràng Quan Âm Eugene, qua cái sự quen biết rồi tới nhà, bất ngờ là gặp được anh Mẫn, một người rất là tinh tế, và hình như là có một cái cơ duyên đời trước về Phật pháp, về cái tịnh độ, cho nên ảnh thông cảm, ảnh hiểu biết rất là nhanh, và ở trong thâm tâm của ảnh là cái câu niệm Phật nó rất là màu nhiệm. Cho nên là mọi người thấy cái anh Mẫn giống như là một cái bài học cho mình vậy. Một cái bài học cho mình về cái tịnh độ, về cái sự hộ niệm và về cái lòng tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà. Thì hy vọng rằng cái tinh thần này sẽ được nhân rộng, mà nhờ cái sự hoằng pháp của thầy với cái tấm lòng thương bá tánh, thương chúng sanh của thầy, thương yêu tất cả mọi người bằng tất cả cái hạnh nguyện lớn lao của thầy Trí Quang và tất cả Phật tử ở trong đạo tràng, hy vọng là thầy sẽ đạt được cái ước nguyện của mình. Dạ, cầu mong được như vậy, và xin chào đón thầy rất là nhiều lần đến cái Chư Dinh. Dạ, A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, cái con đường hoằng pháp mà để đi trên cái lộ trình hộ niệm như vậy, nó phải dấn thân hy sinh chịu khó và phải kiên trì dữ lắm. Bởi vì hộ niệm cho một người thành công, nó phải trải trường một cái thời gian theo dõi họ khá dài. Cũng giống một bác sĩ mà đi lo cho một bệnh nhân, họ cũng phải theo dõi thuốc, đổi thuốc, rồi họ phải theo chừng. Cũng như bác sĩ hôm qua mổ hôm kia, rồi hôm qua ông gọi điện thánh ông thăm chừng, gần như là có cái sự theo dõi, cho nên hồi nãy thầy nói thầy về bên đó thầy vẫn gọi điện sang đó để theo dõi và khuyến khích ban hộ niệm để theo dõi thăm chừng. Chứ không phải là một cái pháp môn chỉ cầu nguyện tôn giáo là chết rồi đến mình tụng thời kinh đó, thì cái đó cũng tốt nhưng mà nó ước lệ, tức là nó nhỏ lắm. Còn nếu mà bình thời như vậy nè, mình đến mình giao hảo với nhau, anh em, vợ con, rồi bạn bè đến để mà chia sẻ về cái pháp môn tu tập cho lúc mình đang còn hiện hữu vậy nè, thì nó quý. Chứ để đến lúc mà khi mình tắt thở ra đi á, thì mới làm cái đám á, thì cái đó cái tôn giáo nó ước lệ, nghĩa là nó rất là thấp về cái phạm trù tâm linh. Còn nếu mà mình còn sống như vậy mà mình đến giao hảo bằng cái Phật Pháp như vậy nè, trong một cái buổi nói chuyện như vậy, trong cái buổi niệm Phật như vậy nè, là cái giá trị tâm linh về Phật Pháp á, nó rất là cao. Anh công nhận cho nó, nó giá trị lắm, đồng giá trị lắm. Còn nếu mà còn sống, ví dụ như là anh em đi, có tiền có bạc đến lo cho mình đầy đủ hết nhà cửa, đồ thấy mình gần ra đi thấy thương á, mình cũng không dùng được. Lúc đó đâu có dùng gì được nữa đâu, đúng không? Thì cái giá trị vật chất nó vẫn là thấp khi còn sống, đúng không? Nhưng mà cái giá trị nó thấp hơn nữa là bình thường không ai đến thăm viếng gì hết, để nằm một xó đó, để cho chết rồi mới làm đám rình rang á, thì nó vẫn còn thấp nữa lắm. Cái đó hồn phiêu phách tán à, nó không hưởng được cái gì, mấy cây nhang với chén cơm nó không có là cái gì lên gọi rằng là thân hữu. Dĩ nhiên chúng sanh bây giờ họ thích cái đó, tức là còn sống họ không có lo để hộ niệm niệm Phật khích lệ tinh thần hoặc là an ủi về tâm linh á, nó không có. Mình nói như vậy không phải là mình kích bác những cái người mà người ta lo hậu sự lớn, cái đó có thì càng tốt, nhưng mà hậu sự họ làm quá lớn rình rang, cái những cái đám ở Việt Nam lớn lắm, và khi mà họ đi hậu tạ cũng lớn lắm. Và khi họ hậu tạ rồi họ lấy tiền đó để họ giết gà, giết vịt, giết heo để họ đãi đằng, thì cái này là cái tội lớn. Cho nên thầy hay có nói với Phật tử là cái lúc bình thời còn sống mình phải giao hảo với nhau cho tốt, thì lúc ra đi mình không ân hận. À, còn lúc bình thường mình đối xử không tốt để ra đi rồi bắt đầu mình khóc lóc á, thì cái đó nó gần như là đạo đức giả, đúng không? Nó không có cái gì gọi rằng nó minh triết hết cả, đúng không? Vì vậy cho nên thành ra tuy rằng thầy qua bên này, mẹ thầy mất bên Việt Nam, thầy chỉ hộ niệm bằng Viber thôi nha, tức là gọi qua cái internet của Viber thôi đó, không được về bởi vì lo cái pháp hội Viếng Quan Âm bên này hồi năm ngoái á, cho nên thầy không được về ngồi niệm Phật như vậy. Nhưng mình rất là mãn nguyện là bởi vì trong cuộc sống hiện thời lo cho bà quá đầy đủ. Và cả một đại chúng 500 người hộ niệm cho bà cụ. Mình không ân hận. Anh hiểu không? Cho nên cái còn sống vẫn là một giá trị cuộc nó cao hơn. Ha? Hơn là cái lúc chết mình làm những cái đám rình rang. Thì trong thâm tâm thầy hay khuyên Phật tử cái lúc mất thì cứ nhận phúng điếu đi. Rồi lấy cái tiền đó mình làm gì? Phóng sanh in kinh mình làm phước. Tức là cái hậu sự đó, thì thầy sẽ có thời gian nói chuyện nhiều hơn, và anh có những cái tâm nguyện á, để cho mình chuẩn bị, như bản thân thầy còn sống như này, không có bệnh gì nè, nhưng mà phải vẫn dặn đệ tử á, khi chết là thiêu, phải gì dặn hết trơn rồi đó. Bởi vì nó đến với mình đâu biết lúc nào đâu. Thí dụ mình biết được 20 năm nữa mình chết đi, thì mình còn có thể thôi từ từ, đúng không? Anh đâu có biết đâu. Hả? Cho nên thành ra hôm nay với một cái buổi, tuy rằng nó không phải là đông đảo giống như một cái phòng hộ niệm của thầy, nhưng mà tự nhiên thầy thấy rất là ấm cúng, nhất là chú Chí Quang nói, gần như là anh có một cái niềm tin làm cho người ta có một cái bài học về anh. Mà đúng vậy, cái người mà hộ niệm lúc lâm chung họ đi còn sống á, họ là một cái bài học, mà lúc mất rồi cũng là một bài học nữa. Thân tướng họ đẹp lạ thường, mềm mại hoan hỷ. Như vậy rồi Minh Thành kể là có một cái người ở bên Việt Nam á, thì có một cái vị thầy đó không có chuyên về hộ niệm, thì ban hộ niệm, gia đình mời một ban hộ niệm với mời một thầy. Thì khi thầy đã đến là chỉ có tụng kinh thôi, chứ không có niệm Phật như vậy. Niệm Phật vậy nó ít lắm, không có đủ. Rồi cuối cùng cái rồi sao, khiến sao gia đình lại tin ban hộ niệm, nhờ ban hộ niệm hộ niệm. Thì vị thầy đó đi về, thì vị thầy đó mới nói, để tôi coi thử coi, chết 8 tiếng nó có mềm mại hay là cứng ngắc hay là thú quắc. Thì cuối cùng á, các ban hộ niệm niệm đến 14 tiếng, thầy quay trở lại. Thầy quay trở lại, ông kêu, không lý gì mà niệm Phật mà mềm mà không thối, không có lý gì như vậy, nhưng mà không chứng minh được. Mà sự thật đó là như vậy, ghê đúng không? Bởi vì các vị đó chưa có đủ tính tâm để tin, và chưa có cái thời gian để hành trì á, cho nên không tin nổi. không? Vì vậy cho nên thành ra mỗi người có mỗi góc độ khác nhau. Vì vậy cho nên hồi nãy anh Mẫn nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mình chưa thấy, chưa ai được về, nhưng mà mình tin qua nghe thôi, nghe Đức Phật A Di Đà nói, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, tin qua nghe thôi, chứ mình không đủ trình độ tin qua thấy. Bây giờ nó cách 10 một ức cõi á, mình không đủ trình độ để thấy, mắt thịt mà sao thấy. Chỉ tin qua nghe là mình còn cái lý trí, hoặc nói trong kinh A Di Đà cách đây 10 một ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp. Mà Phật Thích Ca nói đâu có sai, ông nói không có sai. Điều mình không thấy thôi. Mà mình không đủ trình độ thấy là lấy cái quạt đưa về nhìn mặt của anh không thấy bên kia rồi. Con mắt phàm mà sao thấy cõi thánh được, nó không có tương đồng. Nhưng mà tin, tin để biết là có, chứ đâu phải thấy mới là tin không, đúng không? Nghe cũng tin được chứ, đúng không? Ví dụ giờ anh nghe thầy nói chuyện như vậy rồi, giờ anh không thấy thầy nữa, thầy về San Jose anh kêu tôi tin ông thầy nhàn à. Bởi vì ông nói tôi tin, tôi rằng tôi không thấy ổng, hoặc tôi thấy ổng một hai lần, hoặc chả không thấy luôn, mình vẫn tin. Như thầy ở Việt Nam nghe nói trà nước Mỹ đường xá nó phẳng phiu rồi ha, nhà ở đồ còn như là y tế đồ tốt vân vân, mình chưa thấy nước Mỹ mà mình tin, bởi vì người ta nói sự thật, đúng không? Cho nên thành ra thật sự hôm nay là một buổi nói chuyện thuyết pháp rất là sinh động, sống thực lắm. Và Dù Chiên sẽ là một cái ban hộ niệm nhiều người biết trên thế giới, và tương lai Dù Chiên sẽ là một cái chỗ gọi rằng là ứng phó có nhiều người phải ra đi, không ra đi bệnh cũng ra đi già, thì chắc chắn là trước sau giờ ai cũng ra đi là cần đến ban hộ niệm này nhiều lắm ha. Và anh là người biểu pháp khi ra đi tốt, hoặc giả bệnh như vậy mà nó kéo thêm thọ mạng, bác sĩ không ngờ thay vì 2 tháng rồi ổ xong sống 6 tháng hay dữ trời ha, phải là biểu pháp như vậy nha. Thì thôi hôm nay thầy đến đây cũng là một cái nhân duyên, thì trong gần hai tiếng đồng hồ ở tại căn nhà này, mà mong rằng sau khi dấn nhàn về thì anh cố gắng giữ câu Phật hiệu để mọi chuyện khác người ta lo.
Dạ.
Nha. Dạ xin chào ha.